นะโมวะบุมมะสะตินะกะ
cho tới chương 33 hàng 62 đó. À, trí mình phá ma, à, cái trí tuệ được minh mẫn á, trí tuệ được sáng suốt á, à, tức là cái trí tuệ nó không còn vô minh nữa đó, à, thì phá được tất cả các ma. Phu di đạo giả, à, phu là anh mà hành đạo á. Tỷ như nhất nhân giữ dạng nhân chiếu, à, khó lắm á, tại như cái người đi nghịch lòng sinh tử luân hồi á, giống như là một người mà như là chống đối với nhiều người, à, hồi xưa đó mà ví dụ như đại khái học võ cũng vậy, thường thường một người đánh với một người mà thấy mạnh người ta mình mới ăn được, còn mà mình muốn đánh được nhiều người đó thì phải tập, đầu tiên phải tập đánh với một cái thằng thường thường ấy. Trong cái mấy người võ họ nói đó, quánh được 4 người là có thể quánh được 1.000 người. Có tới 4 người tương đương như quánh 1.000 người, tại vì 4 người mà đứng 4 phía là kể như là xung quanh, nghĩa là chưa như mình đứng ở giữa đó mà mình đánh vô thì cũng có 4 phía quánh tới thôi. Thấy không? Mình 4 phía là mình phòng thủ được 4 phía, tức là nhưng mà chỉ chống là 4 người thôi. Còn mấy người kia họ đánh ở ngoài đánh đâu có trúng. Đó. Thầy cũng như vậy, học võ là học Phật cũng vậy đó. Hay không, chẳng hạn như mình học rõ về một số pháp môn căn bản của nó, chẳng hạn như giới định tuệ chẳng hạn, ha, là mình có thể là cũng như là mình có thể một và mình định được cái tất cả những phiền não trần lao á, hay không, ha, ha. Thường thường vậy đó, chứ không có ai là học tưởng đâu học nhiều chứ thực sự là nó chỉ có vậy thôi, nó đơn giản vậy đó, ha, ha, hoặc là giới định tuệ hay là tứ diệu đế hay là đại khái vậy đó, ha, lục độ đại khái vậy đó, học những cái pháp nghe là cái gì lục độ, nó có những sáu cái lục độ thì nghĩa là đầy đủ pháp môn về của tánh hạnh vậy đó, chứ thực sự nó không có nhiều, thấy không, à, cũng như thành ra như mình làm sao mà như là một người mình chiến với dạng nhân chiến, thực sự chứ không phải mình đánh cả ngàn người đâu, mà thực sự là chỉ là giữ khân khẩu ý à, đại khái vậy thôi à, thấy không, à, thành ra tương đối thực sự là nó rất là đơn giản chứ nó không phải khó như quý vị nghĩ, à, nhưng mà làm sao mà giữ được thân khẩu ý mình chính xác như vậy đó, không có bị mà thấu vô đó thì coi như là mình thắng. À, cũng như là nhất nhân giữ nhạn dân chiến, tức là một người mà địch với ngàn người, tức là thực sự là cái phiền não nhiều lắm, nhưng mà khi nó đến với mình thì nó đến chỉ có nghĩa là mấy phần thôi, chứ nó không phải nó đến một lượt, à, cho nên mình chống được là 4 bên thì mình chống được hết. Khải quải xuất môn, khải quải thì cái này cái quải là mang á. À, khải này chắc là giáp à. Khải tôi không biết, chứ quải biết mang thôi. Mang giáp ra cửa, ý hoặc khiếp nhược, hoặc có ý khiếp nhược, hoặc nửa chừng rồi lui, à, hoặc chống cự đến chết, hoặc đắc thắng ra về, thì chỉ có bốn cái kiểu mình chiến đấu thôi. Thấy không? Tức là đầu tiên là có ý là cầu thua rồi. Ví dụ chẳng hạn như mình đi pháp gì mà mình nghĩ mình tu pháp này chắc không thành. À, thì cái như là cái người ta không đánh mình cũng thua nữa. Thành ra bởi vì phải như cái này nó nói là cái tách luyện ý chí đó. À, hoặc ý khiếp nhược, thành ra cho nên là trên đường đạo là mình luôn luôn mình phải chuẩn bị cái ý chí của mình. À, nói là Đức Phật dạy thì không có sai đâu. Đức Phật á, sư dạy Đức Phật á, nói là cái mà ta dạy với quý vị đó chỉ như cái nắm lá nắm trong tay thôi. Còn giáo pháp mà ta biết á thì như cái lá cây trong rừng á. À, cái là Đức Phật biết nhiều lắm, nhưng mà Đức Phật không có dạy cho mình hết, mà nó dạy cho mình những cái nắm lá trong tay thôi. Những cái đó nó thực sự là gì, là những pháp thực là hữu hiệu cho cái cõi mình, để mình có thể là nương vào những cái pháp đó mà dẫn đường não. Thực sự dạy những cái căn bản, những cái rất là cốt yếu, à, mà mình sử dụng là chắc chắn là mình thắng. cũng như là đích nhất nhân mà giữ nhãn nhân chiến đó, chứ không phải là chẳng hạn như bây giờ những lá cây trong trong rừng đó, là đủ cách để từ 84 dạng phiền não, chứ Phật không có dạng đủ 84 dạng phiền não cho mình, mà Đức Phật chỉ dạy những cái cần thiết gì thôi, căn bản gì thôi. Mà cái Đức Phật đó là người có nhất thiết trí ha, đạo chủng trí cũng đầy đủ ha. Thành thử ra khi mà ngài đưa giáo pháp gì đó, trong cái cõi nào thì thấy hợp với cõi đó. Thành thử là mình là nương vào giáo Đức Phật đó, thì mình cứ chắc chắn là cái giáo Phật phải đưa cho mình để giải thoát. Được cho mình chưa có gì mà cứ nghi ngờ rồi nghi ngờ ngay cái giáo pháp của Phật, tức là cái niềm uy tâm bảo mình không có mạnh, thấy không? Rồi cái nghi ngờ ngay chính trong khả năng của mình, thấy không? Đức Phật nói là ta là người bảo vệ cho chúng sanh mà mình và nương tựa ban bảo là cái nhiệm vụ là ban bảo phải bảo vệ mình. Thành không có cái ý chí không sợ sệt gì hết, cái pháp là coi như chắc chắn phải diệt trừ phiền não, thì mình cứ tin chắc vậy mình đi là diệt trừ được rồi. Đó, thành ra cái vấn đề này là những người nào mà có ý chí khiếp nhược là chắc chắn tôi là pháp là không thành rồi đó. Thành ra cái ý chí khiếp nhược này là thường thường đó, thường thường là giờ muốn thường được cái muốn mà để cho ý chí mình không có khiếm nhược đó, thì đầu tiên là mình phải thường thường người khiếm nhược là thường cảm thấy mình yếu, thấy không? Cảm thấy mình yếu hoặc là yếu về thân tâm, thấy không? Thành ra đầu tiên đâu có gì phải luyện cái người yếu thì phải nương tựa, thấy không? Thành ra có gì phải cái là tập cái pháp quy y cho tới nơi tới chỗ. Khi mà cái quy y là cái chỗ nương tựa thành ra mình phải ngồi quán tới quán lui là mình tập làm sao cho cái mình thấy là cái pháp nó thật là kỳ diệu, mình nương vô đây thì không còn cái gì có thể thắng nước mình được. Đức Phật thật là kỳ diệu, thấy không? Cái chỗ nương tựa là không có cái gì nó cũng có thể cho mình có thể mình bảo vệ mình được, thấy không? Rồi cái tập đoàn chư tăng là một cái tập thể thật là kỳ diệu, có thể bảo vệ mình được hết á. Nó bây giờ phải tập làm sao cho cái này nó thành ra một cái niềm tin, nghĩa là tin sâu xa về tam bảo á, thì tự nhiên cái tâm khí ngưỡng nó mạnh lên. Đó là một cách đó. Nên tức là xây dựng cái niềm tin lại, niềm tin lên tâm bảo lại, tức là niềm tin tâm bảo, tức là niềm tin cả Phật, niềm tin cả pháp, và niềm tin cả tăng chúng. Tăng chúng này gồm có những phàm tăng và thánh tăng. Đó. Và thứ hai đó, để cho mình có một cái ý chí mà nó gọi là kiên cường hơn đó, thì mình phải lập cái nguyện. Lập cũng có nghĩa là phải làm sao có một cái ý hướng, có một mục đích. Thường lập nguyện thì trên con đường nguyện là mình, nếu mình xuất gia thì cho hai cái nguyện thôi. Một cái nguyện là đi theo của giải thoát của A La Hán, một cái nguyện là đi theo con đường bồ tát hạnh. Thì có là phải lập hai cái nguyện đó. Một cái nguyện là dứt khoát trong cuộc đời này, một đời mình sẽ thành tựu thánh quả giải thoát trong một đời. Hoặc là mình nguyện là bây giờ mình tu để sao để mình viên mãn cái bồ tát hạnh để lợi lạc chúng sanh. Chỉ là cái vật lập hai cái nguyện, một cái nguyện thành Phật, một cái nguyện giải thoát bên A La Hán, lập cái chí nguyện vậy đó. Thì sau khi chí nguyện lập ra đó thì cái đầu là nó có cái đường hướng, có mục tiêu. Hay bây giờ như là đường hướng mục tiêu đó thì mình lại có chỗ nương tựa nữa đó, thì lúc đó đó cái tâm mới mạnh được, thấy không? Là bởi vì nếu mà cái tâm nó yếu đó, thì phải tập hai cái đó cho nó bắt đầu nó rõ ràng tâm mình lên. Cho niềm tin và tam bảo, tức là gì? Tam bảo là một, tam bảo là đương nhiên gồm Phật Pháp Tăng, tức là rộng rãi lắm á. Nói ra là có ba lực lượng, Phật và Pháp và Tăng đều có cái năng lực bảo vệ là hộ trì mình xứng đáng, mà không có cái gì có thể bảo vệ hơn được. Thì cái tâm mình, khi mà mình có cái Pháp, tự nhiên mình tâm mình nó mạnh lên. Tại mình nghĩ là Pháp là nó bảo vệ duy nhất rồi, tại tâm mình nó không còn yếu nữa. Nhưng bây giờ nó mạnh rồi, nhưng mình không có cái đường hướng để mình đi rõ ràng á. Thì cái tâm nhiều khi nó vẫn thối lui. Thành ra phải lập được cái đường hướng của mình rõ ràng. Mà khi mình lập rồi đó thì cái tâm mình là phải luôn luôn nhớ tới đó. Còn cái người thứ hai đó thì một là nọ nửa đường là lui bước. Cái người mà nửa đường lui bước này đó, là người này có tu, nghĩa là có công tu, nhưng mà nửa chừng thì thối thấp lui. Cái thối thấp có lui đó thì là làm sao? Là thường thường á, là mình bị cám dỗ. Mình bị cám dỗ bởi, nếu có dục này là bởi danh lợi tài sắc. Thành ra nửa chừng á, danh nhiều quá, giờ mình bám vào danh đi, mình không còn tinh tiến công phu của mình nữa. nhớ mình thì mình nương vào Tam Bảo là cái pháp đó, lý cái thường thường rồi có Phật lý pháp làm thể hay làm cái đôi, bây giờ chắc nửa chừng mình bỏ cái pháp mà mình theo pháp lợi danh, đó là mình đi theo pháp khác. Tức là cái người mà lui bước nửa chừng á, tức là cái người đó đầu tiên vẫn có cái niềm tin hay không, vẫn có tu tập hay không, nhưng mà những cái vấn đề không có, hoặc là vô minh, hoặc là nghiệp quả, hay là gần ác tri thức, hay là nhiều lắm những nguyên nhân hay không, hay là không có chịu luyện tâm kỹ lưỡng, tức là trong cái pháp Phật dạy mình phải tập luyện sao để những cái dục nó không có bám víu của mình nữa, hay không mình lại không chịu tập, mình đi đại không chịu tập, hay không cuối cùng á, tức là mình bị cám dỗ bởi lợi danh tài sắc danh thực thùy, đa số ở cõi mình là dính vào tài sắc danh thực thùy nè, tu không thành là tài sắc thực thành ở giới tỳ kheo là việc dính trong cái tài sắc danh thực thùy hết, dạy từ chỗ ở, từ cách nhà, từ dân vân vân. À, còn cái pháp mà tu á thì gọi là phòng hộ ngũ căn, phòng ngũ căn tức là tránh những cám dỗ do các căn nó đem vào. À, tức là lui nửa chừng là thường thường là bị những gì thì quý vị phải quán cũng như là mấy cái trước là quán mấy cái dục gì đó. Thì nó khởi ra thì việc nó ngay, nó khởi ra thì nghĩ cái khác, rồi quán cái sự nguy hiểm của nó, đại khái vân vân gì đó, rồi quán hành tướng của nó vân vân vân. Lui nửa chừng thì đương nhiên là không thắng đã được, phải không? Nửa chừng mình bỏ cuộc rồi, còn ai dí hiếp nhược là không chịu làm gì hết, anh đó còn dở hơn anh lui nửa chừng đó. Anh ta có gì phải cái này đó là mình nửa chừng đó, là mình thành một nhân một người mà chiến nhiều người mà mình luôn nửa chừng ha, thì đương nhiên là không thành đạo được. Hoặc là chống cự đến chết. Cái anh này thì anh con là nè, anh này là có ý chí mạnh đó, anh này là tinh tiến ý chí hành trì, nghĩa là đến lúc mà tử trận luôn mà không thắng được người ta. Anh này thì ngon á, anh này cũng là lợi dữ á, thấy không? Không thắng được người ta là lý do tại sao? Thấy không? Hoặc là cái việc cũng đúng rồi, nó gọi là thiếu cái phương pháp tu tập đúng. Cái người này là phải nói là có ý chí, có chuyên cần, có nỗ lực, tu hành rất là nghiêm chỉnh. Tức là như là chiến đấu là bỏ thằng mạng thôi, nhưng mà thực sự thứ nhất hoặc là theo tà kiếm, hoặc là không có đúng được gặp được chánh pháp. Gặp tà pháp, tà kiếm vân vân. Nếu gặp chánh pháp thì nhưng mà phương pháp tu tập chưa đầy đủ, chưa được viên mãn, thiếu thiện tri thức vân 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 vậy đó. Thành ra cuối cùng là thường thường là thất bại, đầu chết mà không có thành. Đa số các pháp môn tu tập á, thường thường mang thầy em dạy là phải lấy sách sám hối làm chánh, không có bỏ. Riêng pháp tịnh độ thì không có nói. Pháp tịnh độ là hoàn toàn là nương vào pháp lực của Phật thì không có nói. Còn tất cả pháp môn mà tự lực được phải lấy pháp sám hối đó. Nghĩa là ngày nào người ta cũng có một thời sám hối vậy đó. Những nghiệp chướng hàng ngày nó đều có, hàng ngày nó đều tạo tác. Không những nếu nghiệp chướng hàng ngày nó không tạo tác á, thì vô lượng vô số nghiệp chướng những kiếp trước đó, nó trở thành cái chướng ngại cho cái tu đời này của mình. Thấy không? Nghe là khi mình tu là mình muốn vượt khỏi hết các nghiệp ràng buộc của nghiệp chướng, thành ra các nghiệp chướng nó có cái duyên chút ít là nó bùng ra liền. Nó bùng ra liền, thành ra đầu tiên mình phải phòng hộ bằng pháp, nó phòng hộ bằng giới, phòng hộ bằng pháp là một rồi, mình phải luôn sám hối. Nên nào cũng sám hối thì cái lực sám hối từ từ nó không cho những cái chướng ngại nó phát triển mạnh. Thì pháp sám hối nào cũng được, người nào mà ví dụ như cái nghiệp chướng ít thì là pháp tiểu sám hối cũng được, người làm những nghiệp chướng nặng nề thì phải cảm thành những pháp sám hối lớn. Cũng như là cái như mình ví dụ như mình con người mình mà bị chướng ngại ít đó, thì mình diệt nó nhẹ dễ, còn chướng ngại nhiều á mình phải diệt rất là khó. Nhất là thứ hai là mình tu tập pháp mà theo không tiến á, thì thường thường người ta không có tu pháp nữa, ta bỏ hết đó thời gian, ta bỏ 5-6 tháng người ta tu sám hối không à, tức là mấy thời liên tiếp vậy đó tu sám hối. Nhưng mà cái sám hối nó diệt những chướng, nó là cái nghiệp nó diệt, nhưng mà nó diệt chậm lắm. Thì ngoài ra phải tu thành công đức, cái người đó phải tu công đức, bỏ cái tâm là phụng sự chúng sanh là công đức, Thì công đức là cái năng lực bảo vệ, nghĩa là hiện thời đó, nó bảo vệ mạnh nhất mà nó phát triển lẹ hơn là bên sám hối là diệt lâu lắm, diệt ngay chủng tử nó chậm lắm. À, còn cái giới là mới diệt ra cái ngăn ngừa, giới diệt bằng cái ngăn ngừa thôi, không có tạo chủng tử mới thôi. À, còn cái sám hối là diệt trong những chủng tử cũ. Thành ra cái thường thường mình muốn á, trời đỡ chứ ngại đó, là cái gì vừa sám hối vừa tu công đức. Thì cái đường đó là đại thừa đó, tại vì chấp nhận tu công đức, thành ra nếu mà người tu đại thừa thì nên làm công đức nhiều. Thành ra luôn luôn á, mình làm cái tâm mình luôn nghĩ phụng sự chúng sanh, phụng sự chúng sanh thì có gì cứ làm nghĩ gì đó, làm cái gì cũng nghĩ là phụng sự chúng sanh, phụng sự chúng sanh. Cái tâm mình sẵn sàng làm để cho người khác được an nhàn, cái vậy đó. Thì quý vị làm gì tôi nói bảo đảm, làm gì cái tâm nó rất là mát mẻ, rồi từ từ tất cả những cái chướng ngại, những cái bế tắc vân vân nó hết rồi. Tôi coi cái quyển mà chẳng hạn như cách chuyển hóa tế bào ung thư đó. Rồi toàn là mấy người bị ung thư đó, sau này họ phát tâm là phụ thuộc chúng sanh, ai cũng hết bệnh hết rồi. Thực sự là họ chuyển hóa tế bào ung thư bằng tâm chứ không phải chuyển hóa ung thư bằng thuốc. Họ chỉ ngoài niệm Phật là cái cách của họ rồi, rồi ngoài dẫn ra rồi bắt đầu họ làm những công tác từ thiện, họ giúp đỡ người này giúp đỡ người kia. Cái tâm họ tự nhiên họ nghĩ tới họ nữa, tự nhiên cái tế bào bệnh nó tự nhiên đi mất nó không hay. Còn họ nghĩ hoài đó, tiếng nghĩ nó tạo thành ra, khi mình nghĩ tới bệnh là tự nhiên trong khởi mình nó tiết ra cái chất. Tiết ra chất để nó chống bệnh, mà trong khi mà nó tính tiết ra mà không có trúng, thì chính cái chất đó làm cho mình bị bệnh. Nó khổ vậy đó. Hồi xưa cũng như mình đọc cái dự án, nhiều con sâu nó không có bắn ai, cho một ai ngứa trên đó. Nhưng mà tại vì mình mang cái tâm niệm là con sâu nó bắn cái kim làm cho mình trúng mình, làm cho mình ngứa. Rồi khi mình nghĩ gì đó, sao nó bắn mình chỗ này, thì tự nhiên cái tế bào mình nó ngộ lắm, nó tiết ra chất axit chất ba giờ đó để trung vào độc tố liền. Rồi nó nghĩ là đang chỗ đó nó có cái loại ác, có thể mình nó chỉ chiết được hai loại chất thôi, hai vào chất ba giờ rồi chặt vào là chất axit của người, mồ hôi dầu hay là mồ hôi chua đó chất axit, còn mồ hôi kia là mồ mặn là chất muối, tức là chất ba. Khi mà mình nghĩ rằng có chất độc nhiễm vô là cơ thể mình tự động nó tiết ra một cái chất ngay dùng nữa đó. Mà cái chất đó mà khi nó không có cái chất gì để trung hòa thì chất đó làm cho mình ngứa. Sao là mày ai ai rồi nó đứng đằng sau nó bắn. Thì thôi mấy ông khoa học kỹ thuật thì ông giảng gì đó. Thấy không? Thì cơ thể mình cũng vậy. Khi mình nghĩ mình bị bệnh này bệnh kia mà không mình bị thầm mình cứ tìm nguyên nhân mà cứ bị ràng buộc của nó, và khi mình nghĩ vậy đó thì cơ thể mình nó tiết ra chất để nó chống. Mà nhiều khi nó tiết cái chất đó, mà nhiều khi mà nó tiết ra mà nó không chống đúng bệnh, chính chất đó là cho mình lại bệnh thêm. Thành ra nhiều khi cái cách người ta không có nhớ mình nữa, mà là phụng sự, cái tâm rất là vui vẻ, tự nhiên khí lực của người nó tăng ra, tôi nói cái năng lực của tâm nó lắm giống như thi công vậy đó, dẫn tới dẫn đuôi cái gì hoài. Cái năng lực nó sanh ra rất là lớn. Thấy không? Rồi từ từ nó làm những bệnh mình tiêu diệt hết, mà mình không có nghĩ, chính mình không nghĩ tới bệnh nữa. Thành ra cái bệnh nó lại, thành ra cái bệnh nó dễ hết. Còn như bên tu đạo thì nghĩ tu đắc hoài là chính cái đắc nó làm cho người khổ não phiền não, mà sanh ra vọng tâm phóng tâm phóng tâm tùm lum tùm la. Chính cái người mà tu với cái tâm rất là tự tại họ lại bị bao đắc không à. Thành ra quý vị nhớ chiều hướng cái gì đó. Cũng như là cái quyển mà đi về cái xứ Ấn Độ huyền bí của thành Đức Việt trước đó. Ở bên Ấn Độ nó có một cái tu viện mà chuyên môn trị bệnh cho người đó. Rồi bắt đầu những cái nào mà lên trở nó thì một cái điều kiện đặt ra là bỏ hết đi. Dù anh cả nhà của anh nói giờ nhà cửa anh bây giờ anh xuống anh bán hết đi. Anh bán anh cho hết con cái và con rồi hãy lên đây. Rồi tôi mới chữa. Điều kiện hơi đặt ra chỉ một điều duy nhất đó thôi. Ở trên đỉnh núi á, thì có thể ra có những ông tỷ phú bị bệnh nan y, bác sĩ chê hết. Cũng có nhiều người nghèo thì cái vấn đề họ dễ rồi. Họ bỏ rất là dễ. Còn mấy người vậy, nhưng mà giờ họ sợ chết quá. Họ đành phải chịu thôi. Ông kia đó giờ ông làm gì tôi mới chịu chữa. Thì ông kia về đem hết lên thì bao nhiêu khoảng thì ở đó nửa năm một năm là xuống hết bệnh. Cái tâm họ buông lả không có cái gì họ lo nữa đó. Thấy không? Không có lo nghĩ gì nữa, chính cái điều kiện đó làm cho cái tâm họ cái cũng như khí lực trong người họ tăng trưởng trở lại. Thành ra thực sự ra cái tâm mà mình không có lo cho mình á thì chỉ có cái là phụng sự chúng sanh thôi, cái là năng lực nội tâm thôi. Cái năng lực nội tâm mà nó phát sanh ra đàng hoàng thì bằng cái tâm thương yêu mà nó mát lắm. Nó làm cho tất cả những cái gì của mình nó vượt qua hết á. Thành ra cái thường thường cái này nè, thường cái cách mà tu cho trúng á, nếu mà tu bằng tự lực á, trừ cái pháp tịnh độ thôi. Cái tịnh độ là nó có cái căn ngôn nó là đá nghiệp giảng sanh được mà, anh không cần có diệt nghiệp. Chỉ sau cái cặp Phật thôi, thì lúc đó là giao hết cho Phật, thì Phật làm sao để mà cái nghiệp của mình nó không hiện hành ngay lúc đó để mình đi được thôi.
thấy không? Chứ thật sự ra Phật cũng là mất nhân quả, nhưng mà đại cái là cái nghiệp đó Phật tác duyên để cho cái nghiệp đó nó chưa đủ lực để chủ đủ duyên để nó hiện hành ra, để nó tạo mình thành cái sanh thân thứ hai. Hay mà cái duyên Phật là đến đầu tiên, để cái tâm mình sanh là gọi Phật trước. Thật sự Phật cũng làm đúng nhân quả chứ, nhưng mà vì cái trí tuệ Phật đó nó sâu nên tác duyên đúng, thành ra Phật không có sợ nghiệp mình. Mình nghiệp cách mấy mình vẫn đi được, nhưng mà trên lộ trình cái gì tu mà tự giải thoát tự lực á thì cái nghiệp là cái chướng ngại. Nó thành thử ra hồi xưa ông sư tôi dạy rất là rõ, mà tu một thời gian nào mà thực khách sực hoài mà không tiến, ông nói đừng có tu bất công, tu hoài cũng vậy, tôi đã bị rồi. Hồi xưa tôi nhập thất gần cả 10 năm trong rừng á, nó mà nhiều khi 3-4 năm trời là không tiến, là không tiến, mà cố càng đi pháp càng không tiến, càng đi pháp cũng vậy, đi mấy năm liên tiếp cũng đứng sững chỗ mà xả bỏ hết vậy đó. Tập công đức, tập sám hối, thời gian 3-4 tháng đi vô là động tiến. Xả bỏ hết á, tức là ví dụ ngày mình thì 6 thời là 6 thời đó là 6 thời sám hối, không có một cái thời nào mà đi pháp hết rồi, nó khoảng thời gian vậy đó. Rồi cái tác nhân chánh của sám hối là phải có tâm tàm quý, phải xấu hổ tội lỗi của mình, phải biết tội lỗi của mình và quyết định không làm tội lỗi nữa. Phải có cái tâm đó đàng hoàng thì sám hối nó mới, cái lịch sám hối nó mới phát sanh ra tối đa và nó mới diệt được. Cái điều kiện mà để mà diệt nghiệp á, thứ nhất là tin nhân quả, thứ hai là tin là sợ nhân quả, thứ hai là phải có cái tâm tàm quý, thứ ba là có cái niềm tin vào, tin tưởng đó là tuyệt đối vào cái pháp sám hối, cái pháp này có năng lực diệt được tội mình. Thì mình có cái năng lực, mình thấy nương tựa pháp này diệt thì cái tâm mình nó mới an, chính cái tâm mình nó an á là cái điều kiện để cho về cái tâm mình đi pháp nó không có bị trở ngại. Nhưng mà cái chánh nó vẫn là cái tàm quý, tàm quý trong những cái lỗi mình làm và quyết định là không có tái phạm, đó là hai cái đó là cái nhân chánh. Rồi xong rồi đương nhiên là phải có cái niềm tin tuyệt đối vào cái pháp sám hối. Nhưng mà đi pháp nào là phải có niềm tin nha, là gọi là cực kỳ sâu vào cái pháp đó. Như giờ mình lễ hồng danh ngũ sám á, mỗi lần lễ là mình cảm thấy là mình rất là thương cái Đức Phật. Vì Đức Phật, mấy cái Đức Phật hồng danh đó, họ dùng cái danh hiệu để mà độ sanh cho mình một cái tâm lại, làm sao mình có thể mình duyên cảm được cái tâm mình nó rung động tha thiết trong cái nguyện lực của mấy ngày gì, có sự nương tựa vững chắc đó. Và mình tin tưởng là khi mình lễ lại vậy, nó cái công lực, cái công đức của mấy ngày có năng lực bảo vệ mình, chứ không phải lại không mà cái tâm trơ. Chứ là mình đưa cái pháp hối là mình biết là cái pháp hối này nó có cái năng lực để diệt tội mình, và mình rung động đâu có năng lực á. Đó, thì bây giờ phải tập đó, bây giờ phải tập cho cái tâm mình thực sự tập là tập tâm. Cái tâm mình tập cái pháp nào nó phải có một sự chấn động trong cái pháp á, thì pháp nó tiến. Còn giờ tập cái hóa có lễ trên bên trơ và lâu lắm. Cũng có vậy, phải tập lâu quá, 5-10 năm thì cái tâm nó rung á. Nhưng mà nếu mình tập rung trước á thì nó rất là có quay lực. Cái tâm mình nó rung mình càng ra thiết chừng nào nó sự chấn động nó tần số nó mạnh, tương ứng với cái ban nguyện nó Phật mạnh nhiều chừng đấy. Cái pháp nào nó không phải làm dở đâu, cái pháp như Hồng Nhân sẽ nói đó, cái pháp đó là của ngài Long Thọ đó, ông lấy ra đó, ngài Long Thọ một phần của ngài Long Thọ, tâm làm gì Phật sau là ngài Long Thọ, tâm mấy vị Phật trước á là của tổ của tòa, thành là 80 mấy vị. Thì cũng có cái năng lực điệu sám hối thì nó căn cứ vào trên địa tạng. Mà Địa Tạng thì kêu luyện thường thường ngày dạy ưa đọc những danh hiệu của những vị Phật, những vị Phật gần đây nè, 6 vị Phật trước Phật Thích Ca đại cá gì đó, danh hiệu là căn cứ vào Địa Tạng, một phần của Địa Tạng. Thành ra thật sự ra cái pháp sám hối nào cũng được hết trơn á quý vị, nhưng mà phải đi bằng cái niềm tin tha thiết mãnh liệt là biết rằng cái pháp này nó có cái năng lực tội. Đồng thời mình là mình bên đại thừa thì mình làm thêm cái bồ đề tâm, tức là lấy cái phụng sự chúng sanh làm cái đại công đức, để nếu cái tội nghiệp hiện giờ mà nó xảy ra đó thì mình có năng lực nó che chở cho mình. Thì cái sám hối đó một cái bộ lắm, khi sám hối mà cái nghiệp nó đầu nó đỡ nó tịnh rồi đó, rồi đó thì tự nhiên trí tuệ nó rồi nó sáng ra, chính trí tuệ nó sáng ra đó, cái pháp nó từ ngày nó càng rõ. Cái pháp nhiều khi mình học nó không rõ, nhưng mà nhiều khi thực sự cái pháp không rõ nguyên nhân, nhiều khi người ta cũng nói câu đó, hay là kinh cũng nói câu đó thôi, thấy không? Nhưng mà về cái tâm mình bị che chướng, nhưng mà thấy không hết được ý nghĩa của nó nè, thấy không? Đó, bây giờ mà nếu chẳng hạn như giờ cái tâm của mình á mà nó bớt những cái nghiệp, tự nhiên cái nó sáng ra, ha, thành ra đi pháp nó từ từ cái pháp nó nhiều khi nó chưa sâu rồi từ từ nó cũng tỏ thành sâu. Còn ngoài ra thì quý vị muốn biết cái pháp cho thiệt đúng thiệt rõ thì đương nhiên phải chịu khó nghiên cứu kinh điển. Điều có kinh điển đó là một cái hình thức là tập hoàn toàn để dùng cái trí tuệ mình từ từ nó mở ra. Nhưng mà nếu quý vị cái nghiệp quý vị ít đó, thì quý vị nổi lực ít ha, mà tự nhiên cũng đọc như người ta mà trí tuệ mở ra nhiều. Đây khá gì thôi. Rồi khi mà cái sám hối thời gian nó bắt đầu đi pháp đó, thì bắt đầu là đi đi pháp xem cái sám hối. Chứ gần như ngày 6 thời thì đi chẳng hạn như là 3 thời phát, 3 thời sám hối. Rồi từ từ bớt lại chẳng hạn như 4 thời phát, 2 thời sám hối, rồi chẳng hạn 5 thời phát, 1 thời sám hối xong rồi sau rồi bỏ đi pháp thường tí. Hay là thường tí mà đi thường tí mà thấy tiếng luôn không còn trở ngại, không còn cần thiết nữa. Rồi từ thể pháp nó có bản năng nó diệt vô minh, tức là nó diệt tộc như diệt nghiệp rồi. Nhưng đa số cái pháp của Phật đặt ra nó không phải đi diệt tội mà đi diệt vô minh. Thành ra cái tội đó là một cái cách diệt riêng, cái điện điên thành là phải dùng pháp sám hối nó diệt thì đúng nghĩa của nó. Thấy không? Nhưng mà khi mà sám hối thì diệt cái nghiệp rồi, cái tâm nó đã sáng rồi đó, thì chính cái tâm nó có cái năng lực khiến mình không có làm tội nữa. Nhưng mà khi nào mà tu tiến rồi thì bỏ sám hối luôn, không cần, chứ là đi cái pháp chánh rồi. Thì ngoài ra đây mình cũng nói cho chung là tất cả những cái pháp tu của Phật á, là quý vị muốn tu cho đúng á, hiểu nhân quả. Cái pháp nào á, nó cũng phải có đủ nhân, đủ duyên thì cái pháp nó mới thành. Thành ra ví dụ như cái pháp, như ngay cái pháp mà bây giờ mình nói là giảng sanh đi, tịnh độ đi. Cái giảng sanh tịnh độ mình nói lấy nguyện 18 á, không phải niệm 18 là niệm Phật mà giảng sanh. Thấy không? Niệm Phật á mà tin, vui, tính, nhạo, phát nguyện hồi hướng, tức là đầy đủ hết tất cả những cái duyên đó thì mới giảng sanh được. Và nhất tâm không có loạn, đại khái và giảng sanh. Thành ra nếu mà mình luyện đủ các duyên phải luyện đủ hết duyên, chứ giờ mình niệm Phật không á thì nó chỉ có phần đầu à, còn những duyên sau là niềm tin chưa sâu, phải luyện ra tin đầy đủ, tại đó là những cái duyên pháp nhân duyên. Người ta nói rõ ràng trong pháp nó phải đủ hết những cái duyên gì đó. Hay là cái tính mình phải bằng công đức công sức của niệm mình vậy đó. Thấy không? Cái lòng vui vẻ trong thích khỏi được lạc, lòng ưa mến là lạc đó, kiểu như là cũng tương đương cái gì đó. Cái phát nguyện hồi hướng mình phải tương đương như cái niệm Phật vậy đó. Thấy không? Thành là cái lực của nó đủ như cái duyên gì đó, thì cái pháp nó mới phát sanh ra. Hoặc là nhiều khi mình đọc kinh không kỹ á, cái duyên mình tắc thiếu. Thấy không? Duyên mình tắc thiếu thì rốt cuộc nó sanh không được. Thành ra nhiều người chủ trương niệm Phật hoàng sanh, tôi bảo đảm thì niệm Phật hoàng mới sanh. Thấy không? Nếu mà căn cứ vào cái nói mình là tôi tu pháp niệm Phật bằng nguyện lấy thứ 18 hay là niệm Phật là 10 tiếng để được giảng sanh thì hoàn toàn là thiếu sót. Tại vì làm bằng 10 tiếng là chỉ có một phần trong đó thôi, trong đó là phải có phát tâm tin ưa rồi phát tâm phát nguyện hồi hướng vân vân vậy đó. Rồi 10 tiếng mà giảng sanh thành ra tất cả các pháp là như là mình nói cái pháp trừ cái pháp mà nó gọi là ngộ tâm thì tâm thì nó vượt ngoài nhân quả thôi, còn những cái pháp nào đều căn cứ nhân quả, tu cái gì cũng có nhân có quả hết rồi. Đó cái gì phải nghiên cứu nhân quả của pháp nó cho tới nơi tới chỗ, phải đọc lại điều kiện hoặc đặt ra sao và đặt ra sao để mình làm cho nó đúng. Là một. Tức là tác duyên đầu tiên là tác nhân cho trúng, nhiều duyên cho đầy đủ thì cái pháp đó nó mới thành được. Thì mỗi cái pháp nó có nhân duyên đều khác hết rồi đó. Thành nói gì phải để ý vào cái pháp nào, vì đọc cái pháp cho thiệt kỹ, người thiền phải coi cái thiền thiệt kỹ, cái nhân của thiền là cái gì. Nhân ví dụ như cái nhân của thiền là cái tâm công, cái duyên của thiền là cái gì, đó là mình phải biết là cái duyên là cái gì rồi phải nghiên cứu ra. Cái đó là pháp quán tưởng, không phải mình nói cái thiền này là từ từ giờ cái chữ thiền người ta đồng nghĩa với cái thiền của Đông Độ rồi, chứ không có nghĩa là cái thiền của bên Nguyên Thủy nữa. Thấy không? Thành ra cái thiền Đông Độ nó phải, nó có tâm chỉ riêng của nó. Thấy không? Thành ra khi mình coi thiền ở Đông Độ, Đông Độ là phải biết cái nhân cái thiền Đông Độ là gì, ha, và cái duyên của những cái của nó là cái gì, thấy không? Thật sự ra ra nó tất cả những nhân duyên chánh của pháp môn đại thừa đó là Bồ Đề Tâm. À, bây giờ mình nói mình tu thiền nông độ mà thiếu Bồ Đề Tâm á, thì cái người đó cuối cùng sẽ thành thiên không của A-la-hán, bảo đảm á, thành cái lối thiền tông người ta. Mà nhiều thầy ở Việt Nam dạy thiền không bao giờ nói tới Bồ Đề Tâm á, thấy không? Không nói Bồ Đề Tâm thì nó cuối cùng á, thì mà đạt được cái không á, thì không thấy có tướng nữa. Cái người mà đi Bồ Đề Tâm mà luôn luôn có tướng chứng chân, thành cái không cái tướng luôn luôn đi chung. À, cái người kia tập không riết rồi cái tâm không khởi nguyện, mất luôn cái nguyện, mất luôn cái kia, mất tướng luôn, thành nó cuối cùng nó trở thành giống như A La Hán vậy đó. À, thành ra con đường đại mà trở thành là con đường bình thường. À, thành ra có cái nhân chánh á, cũng như mà nói là bên kia nói là không phát Bồ Đề Tâm mà tu chư chư thiện thiện pháp thì chư ma nghiệp đó, ma nghiệp tức là nghiệp không thành Phật thôi, chứ không phải là không thành được giải thoát. Thấy không? Nhưng A La Hán á, bên A La Hán thì được giải thoát nha cá nhân. Thì đối với của thành không thành Phật gọi là ma. Thấy không? Chứ không phải mình nói là không nói là thành A La Hán tức là không phải ma, không phải. Đối với cái đường thành Phật ra thành A La Hán tức là ma. Thấy không? Tức là không phải đi đúng cái con đường của Phật. Thấy không?
Con hiểu chỗ này nó là A La Hán.
A La Hán tức là ma, tại vì A La Hán phải là Phật.
Nhưng mà trong cái cuốn nó nói cái phần là các người tâm nó nói là nếu mà tu tất cả các nghiệp thiện mà quên mất Bồ Đề Tâm. Nhưng mà khi tu nghiệp thiện rồi đã
là
đã tác nhiên, trong khi
A La Hán
là họ bỏ hết.
Làm cho đó thiện á, thiện á thì có thiện của loài người, có thiện của chư thiên, có thiện A La Hán. Cái đó đều là thiện, con đường Phật thuyết tam thừa, năm thừa Phật thuyết ra đều là thiện hết. Thấy không? Nhưng mà cái thiện nó chẳng thiện rốt ráo, nhưng mà khi mà tới thích cái kiên đại thừa đó thì bắt đầu nói về pháp Bồ Đề Tâm á, à, nó nói là ma nghiệp này tức là cái nghiệp đấy không thành Phật. Thấy không? Tức là chỉ là Phật dạy cho mình là để mình thành Phật, chứ mình không phải là thành cái gì dưới Phật nữa. Thấy không? Đó, thành ra cái nhân chủng của cái pháp đại của đại thừa là cái Bồ Đề Tâm. Thành nói gì mà tu cái pháp môn gì á, mặc dầu tịnh độ thực sự nó không cần Bồ Đề Tâm. Nếu mà dạy người ta tu để giảng sanh thôi, thực sự cũng không cần dạy ta Bồ Đề Tâm. Thì lên trên nó nhiệm vụ Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà sẽ giảng cho người ta Bồ Đề Tâm, tập người ta lại cái phát tâm lại. Thấy không? Cái giờ mà rút ráo quá mà nhớ Bồ Đề Tâm lâu lắm, để người ta luyện lâu lắm. Thành ra nhưng mà mình đi bằng đại thừa, nếu mình có khả năng của đại tâm đó, thì con đường đại thừa bảo đảm đi là đúng đường, không gì sai. Thì cái thật sự ra cái nhân chánh của bên đại thừa là Bồ Đề Tâm. À, còn những cái khác đó là những cái hạnh như lục độ này kia đó, trong đó chẳng hạn như thiền định thì có thiền định của thiền thì khác, thiền định của mình bên A Di Đà thì khác, thiền định của giới thì khác, đại khái vậy đó. À, đó là những cơ sở. Thì mình phải tác duyên cho đầy đủ. Đương nhiên là khi có nói Bồ Đề Tâm á, và khắp hành của đại thừa là chỉ có lục độ thôi. Còn khắp hành của nguyên thủy á, là tứ đế là nhân duyên. À, và cái hành của họ đó là cái nguyên nhân của họ là ly dục tức là xả ly. À, thì mình phải nhớ cái điều chuẩn giao nhân cho nó trúng, đi bên A La Hán mà còn chút dục nào là không thành. À, nhưng mà bên đại thừa thì không nói tới dục, cái ly dục họ vẫn là cái căn bản hỗ trợ cái Bồ Đề Tâm của họ, nhưng mà họ không nói dục, cái Bồ Đề Tâm là chánh. À, thành ra nhiều khi Bồ Tát vẫn thị hiện tham dục. À, để đồng sự bố thí thì mình không hiểu, đúng không? Nó thành ra cái đường lối nó tu nó hơi khác nhau một chút á. Nhưng mà biết cái nhân chánh là Bồ Đề Tâm, thì cái những cái gì mà nó hỗ trợ Bồ Đề Tâm thì kể đó, cái pháp đó là pháp của Bồ Tát. Chẳng hạn như bây giờ ly dục hỗ trợ Bồ Đề Tâm thì ly dục trở thành pháp Bồ Tát. Hay mà ly dục là mất Bồ Đề Tâm, thấy không? Ly dục đó là pháp của khác, pháp giải thoát khác. Thành cái gì nên nhớ, thấy không? Nó tập cho nhớ cái nhân chủng chánh đó. Rồi cái hành của họ đó là lục độ. À, trong lục độ đó là phải đủ hết, phụng sự chúng sanh là bố thí, phải trì giới, phải nhẫn nhục, phải tinh tấn, phải thiền định, phải trí tuệ, đủ hết á, thấy không? Đó. Nhưng mà mỗi bộ môn thì cách hành khác nhau, thấy không? À, bố thí thì mỗi bên bố thí khác nhau, à, trì giới thì mỗi bên trì giới khác nhau, ví dụ gì đó. Thành ra mình học cho kỹ, thấy không? Ví dụ như pháp môn nào thì cái nhân duyên nó cái gì, như thiền của bên tịnh độ thì cái nhân gì duyên gì là để làm thiền. À, cái Bồ Đề Tâm thì nhân chánh thôi, nhưng mà đi qua cái pháp hành đó, thì mỗi pháp nó có nhân và duyên khác nhau hết á, anh tâm phải giao cho nó trúng. như Chư Tăng mà nói về bố thí thì đương nhiên Chư Tăng phải nặng về bố thí pháp, không thể giống như là cái bố thí của thế gian được, thấy không? Còn nhân duyên thì mình phải gieo, ví dụ như vậy đó. Thành ra mình phải tìm đủ mọi cách để mình làm cho cái kia, thành ra coi lại cái lối hành của mình, lối tu của mình, tạo nhân duyên cho đúng, cho chính xác để nó hỗ trợ cái pháp của mình. Đây là cái phương pháp nó tụ tập á, là phải nắm cái căn bản thôi, mình không có nói được đâu, mà bắt buộc phần cái pháp chi tiết có gì phải coi trong cái bộ pháp mình ăn đi. À, pháp tập tốt thì chỉ có một cái là phải biết cái căn bản của cái pháp nhà nghĩa của đại thừa, thừa tiểu thừa, cái lối đi của nó. Thành ra thật sự ra mấy người mà đi đại thừa không cần quán tứ đế nhiều, không cần tập nhị nhân như tập nhị duyên nhiều. À, biết gì bồ đề tâm mà biết thôi, chứ không cần phải học cái pháp đó, phải tu tập những cái pháp gì. Mà tu tập thực sự họ tu tập là tu tập được độ. À, mà cái độ đầu tiên là cái bố thí, tức là xả hết cho mọi người. Ở đây phải ráng, bây giờ phải ráng làm cái đó. Làm cái tâm không có nghĩ với mình nữa, thì mình gánh giác được ai cái gì mình gánh giác. À, mình đánh nhắc để người ta được nhàn nhã, mà mình bị cái gì mình không thể mình học được, không học không dựng được, nhưng mà chính cái đó là tu của đại thừa, thấy không? Chứ cái mình cứ tưởng mình ngồi mình nghiên cứu rồi nhiều mà để cho khác đánh giá, thực sự cái đó không phải. À, khi mình còn nghĩ là mình để lại cái gì để cho người khác phải kia thì người đó không phải là phụng sự, thấy không? Mình thực sự ra cái hạn như mình ngồi mình học, nhưng mà nghĩ cái học này phụng sự thì cái chuyện đó cái tâm mình đã khởi từ tâm phụng sự thì đúng với bồ đề tâm rồi, thấy không? Còn mình nghĩ là thôi bây giờ tôi phải làm cái này trước để cho tôi biết hả, cái đó là mình kẹt rồi, thấy không? Đó là những chuyện kia thật là có nhiều khác nữa làm rồi thôi, ví dụ mình nghĩ gì không được, thấy không? Thành ra mình nghĩ là những có những cơ hội mà mình đỡ đần người ta, tức là mình đang tu theo lối của đại thừa. Thành ra người đại hiểu mà đại thừa họ tu nó cái tâm họ an vui lắm, tại vì họ làm cái gì họ cũng là tu á, họ làm cái gì họ cũng là tu, thành ra họ rất phải làm đó, thấy không? Ngay học cũng phải học, làm cũng phải làm. À, thì mình nhớ cái chiều hướng đó, mình mấy cái chánh gì đó đơn pháp tu.
Nghĩ đến tha lực nhiều hơn, nghĩ đến cái bản ngã mình.
À, nghĩ tha nhân nhưng phải nghĩ tha lực.
Tha nhân nhiều hơn.
Nghĩ tha nhân. Phải hoàn toàn không nghĩ bản ngã chứ không phải nghĩ tới bản ngã. Phải hoàn toàn không nghĩ tới bản ngã.
Hoàn toàn không.
Trong trường hợp nghĩ chút ít nghĩ bản ngã cũng là nghĩ bản ngã. Bản ngã mình nghĩ tới chút ít thì nó phát triển thành nhiều à. Thế bản ngã mà ví dụ nó nghĩ đến ngã thì phải xả nó liền. Thì đương nhiên rất là khó xả chứ không công, nhưng mà do mình nghĩ làm cho tham nhân hoài từ từ nó sẽ xả. À, rồi cái thứ ba đó. Cái thứ ba đó. Cái thứ ba đó thì hoặc đắc thắng mà về. Đắc thắng mà về tới cuối cùng, tức là thứ nhất á là chiến thắng, tức là thành tựu đạo quả đó. Thì thực sự ra cái con đường thành tựu đạo quả này là đi ngược dòng sinh tử luân hồi, mà làm cái xong nó khổ nhọc vô cùng chứ không phải đơn giản. Thành ra thực sự ra cái hạnh đó mà viên mãn mà dễ cho mình thành tựu cái này đó, cái năm cái hạnh lục ở 35 bậc là hạnh tấm. Làm mà làm có buông có bỏ cuộc, làm hoài có ý chí, làm sao phải giữ phát cái tâm không có buông không bỏ cuộc, thấy không? Đó, cái đó cái quan trọng lắm. Thường thường cái Bồ Tát cũng hối tâm chứ không giỡn, thấy không? À, mà đắc thắng trở về tức là mình kiên quyết, mình chống đối hết những nghịch cảnh và mình kiên quyết, mình thành lập, mình thực hiện cho được những cái nguyện của Bồ Tát đạo, hay mà không bỏ, thành cái ý chí quyết tâm là cái điều kiện, ý quyết tâm và nỗ lực đó là cái điều kiện đầu tiên để đắc thắng. À, rồi cái phương pháp, có những cái phương pháp để tu, phương pháp để trừ các chướng. Pháp để tu thì mình nói là cái gọi là những pháp môn mỗi ngành, mỗi pháp môn mỗi khác. Pháp trừ chướng cần có sám hối làm công đức. À, và những phương pháp để mà nhận để mà sanh được trí tuệ sắc bán, học về bát nhã để chân đừng cái kẹt. Đại khái vậy đó. Thì được trang bị như vậy thì chắc chắn đắc thắng trở về. Thì trước đã nói mình á, thường ở mình ở trong khu vực thì cái dục là cái ám ảnh nặng nhất á, không? Thành có hai cách để mà trừ dục thôi. Một cách là ly dục, một cách là chuyển hóa dục. Cái ly dục là cái lối vào là hang, cách chuyển hóa dục là lối bồ đề tâm. Tức là có vẫn giữ cái dục nhưng mà chuyển hóa thành cái dục khác. Cái dục làm lợi lạc cho tất cả mọi người, ví dụ gì đó, không nghĩ tới mình nữa. Có hai cách thôi. Thành ra khi mà chủ trương về ly dục á, thì phải bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, bịt miệng, bịt lưỡi hết thì mới ly được. Thấy không? Nếu mình tiếp xúc á thì nó sanh à. Thấy không? Nếu mà chưa, đầu tiên cái tâm mình nó yếu lắm, thành ra phải cách ly. Cái tâm mạnh thì không sao rồi. Liệu cho nó mạnh rồi mà nó mở mắt ra thì không sao. Thấy không? Nhưng đa số thì ai thì người ta tu là cái tâm ta yếu nó mới tu chứ. Cái tâm mạnh thì nó cần gì tu nữa. Thấy không? Thành ra quý vị mà cầm ở yếu là phải không nghe, không thấy, không tiếp xúc. Cái nghe cái thấy là còn đỡ đó, khi tiếp xúc đó, mới sanh ra nhiều vụ chuyện. Thấy không? Tiếp xúc tức là gặp ngay cái đối tượng đó trước mặt mình, cái tâm mình bị ảnh hưởng rồi đó. Đó là cái tiếp xúc mà người ta chưa tác với mình đó, chưa tác duyên đó nha. Tức là mới gặp thôi. Thấy không? Mới gặp chẳng hạn như gặp thôi, nhưng mà tự nhiên là nó có cấp phê mình rồi. Còn người ta gặp người ta tác duyên mình nữa. Đó, thứ ba đó là cái là nghĩa là khi mà đầu tiên là cái tiếp xúc mà gọi gián tiếp và tiếp xúc trực tiếp, tập từ từ những giai đoạn vậy đó. Đầu tiên là ngăn che, ngăn ngừa cái tâm mình mạnh lên, bắt đầu giờ mình không ngăn không che nữa, nhưng mà tập tiếp xúc cho là nhìn đó, đừng cho người ta tắt kia. Thấy không? Tập tiếp xúc mà tâm mình vượt qua được á thì lúc đó tập cho người ta tắt kia. Thấy không? Đó, mà nói giờ mình tập chống sinh giận, chống sinh hận được, không giờ con người đi ngang tác đấm đá mình về cái mà tâm sân, lúc đó cho tắt kia á, mở tâm không sân, lúc đó mình thực sự đó rồi không sân mới ngon. Thấy không? Nó từ từ vậy đó. Cái đầu tiên là mình thấy nghe, thấy không? Thấy không? Ví dụ nghe qua người trung gian đi, mình nó nhịn được cái đó đã đỡ rồi. À, bây giờ nghe thẳng, thấy không? Dạ, bây giờ cũng đã đỡ rồi. Rồi bây giờ chẳng hạn như bây giờ không nghe thẳng mà còn người ta đụng chạm tới mình nữa, thấy không? Từ từ vậy đó. Thì bây giờ nếu là vượt qua hết những cám dỗ từ yếu nặng thì cuối cùng là cái gì? Sẽ nó là vượt qua tất cả các cám dỗ thì thường thường khá đắt. Cái này là cái ái dục á. Nó khó lắm, ái dục cũng khó lắm, thành ra ta ngăn ngừa, mà giờ Phật dạy ngăn ngừa mình là Phật dạy ngăn ngừa từ gốc á, thành ra Phật không cho mình nghe, không cho mình thấy, thấy không? Đó, không cho mình tiếp xúc, rủi là mà có gặp, có nghe, có thấy, tiếp xúc, phải có những cái pháp để mà quán tưởng lại, ví dụ như vậy, là Phật dạy cho mình. Còn cái bồ đề tâm á, thì bắt buộc cái gì đậu xanh, cái gì phải nghe, phải thấy, phải gặp, phải tiếp xúc, thành ra bắt buộc phải chuyển hóa đó. Chuyển hóa cái dục đó thành ra cái dục của đạo, cái gì phải học cái cách chuyển hóa tất cả những cái nghịch cảnh thành ra cái hành động của bồ đề tâm. Tức là hành động là chỉ là lợi lạc cho người ta, đừng nghĩ gì mà luôn quan sát, mình có cái tâm nhìn vô, học bồ đề tâm cái tâm có nhìn vô, phải hành động này là có cái bản ngã mình nằm trong này hay không. Nếu có cái bản ngã thì không làm, nếu mà vì chúng sanh thì làm, tập cái gì đó làm cho nó quen. Chú nghe để sám hối, nó cái năng lực sám hối thôi. Nó là mình thích sám hối.
Mình tụng mỗi ngày buổi sáng vậy là không có gì, vậy là sám hối.
Mình sám hối. Hồi là buổi sáng mình á, thường thường là sám hối ngay lúc sáng để cho cái tâm nó trong từ buổi sáng rồi. Tịnh khi nó có khỏi, cũng như cái bình mình khỏi thực cái sự trong thanh tịnh á. Thì cái một trong ngày mình dễ giữ thanh tịnh.
Thầy còn cái mình trụ trì chú Lăng Nghiêm mà chữ được chữ mất tập một trận vào dụng thì có đâu có áp dụng.
Không, tự thì phải tự đúng mà. Tùy thì phải tự đúng, không tùy thôi chứ tùy phải tùy đúng chứ. Chữ nào để câu người ta ra sao là phải gì chứ. Thành nên nếu mà mình có cái kia là mình phải sám hối ngay cái lỗi trì tụng thiếu sót, mình kia giống như mấy ông tổ cũng nói đó. Nhảy câu, nhảy chữ, ví dụ như đó. Thành ra quý vị cái gì thập cái căn mà kính pháp tụng pháp để ý được chút chút kia thì khoảng mấy tiếng thì thực sự ra con đường nào đi cũng tốt hết, nhưng mà con đường nào mình đi luôn luôn phải quan sát để mình đi con đường Bồ Tát đạo
thì phải luôn luôn quan sát thì Bồ Đề Tâm, tâm luôn luôn lúc nào làm cái gì cũng lấy Bồ Đề Tâm ra làm cái đối tượng để so sánh. Bởi vì đi vào con đường của La Hán thì luôn luôn lấy cái dục ra coi mình phải làm dính cho mặt không có dục không, ha, ha, mình đã xả ly được nó chưa, ha, đương nhiên phải xả ly, ha, còn cái người lại là tâm bây giờ có dính dục gì không, có để ý cái dục nữa, mà để ý cái mình làm cái này có lợi lạc chúng sanh không, vậy thôi. Thì cái gì luôn luôn nhớ nhớ cái đó làm cái căn bản,
cái khổ dính của đó là mình là chúng sanh mà về thì là chúng
sanh không, mình là bản ngã là không. Mình học đạo là mình nghĩ là bạn ăn không vì chúng sanh chấp, chúng sanh là có, nên mình làm lợi lạc chúng sanh là tại chúng sanh chấp có. Mình thương chúng sanh nhưng mà chẳng làm lợi lạc cho nó, nhưng mà mình biết gì mình là không mà không giờ mình nghĩ tới mình. À, đừng có thể mình là chúng sanh mà cái chúng sanh là mình bật rồi, mình thành cái bản ngã là có rồi.
Thì một bên A-la-hán thì dùng tất cả bịch, tất cả mắt tay.
À, cái hạnh năng nghĩa là xả ly.
Dạ,
xả ly tức là có những cái dục nào thì xả ly hết, tại vì là mình xả ly hết đó thì cái tâm nó không phiền não, à, không có dao động, à, không có chán nản, thì lúc đó tu thiền định tu rồi nó mới được. À, còn bên này á, mình tu là tu vì chúng sanh, thành ra luôn luôn là hành động này có làm lợi cho chúng sanh không, mình có cảm giác mình có lợi, mình thấy mình có gì cái bản ngã mình mà mình không được chúng sanh hay không, mà luôn luôn cái sự thi lệ rồi. Mình luôn phải chống lại cái bản ngã mình, bản ngã mình làm gì mình đừng cho nó làm, thấy không? Đó. Thì cái tu đó là cái nhân chủng của đại thừa. Đó, còn các hành đạo của đại thừa đó là bố thí thì giới nhân ngục á, lấy mấy cái đó mình coi, mình làm dính trong đó không con à?
Thấy cái đại thừa rất là hay hơn cho mình cái A-la-hán là gì? Mình thấy nhưng mà mình dùng cái tự giác mình giác mình chọn.
Không cái nào hay hơn cái nào hết trơn á, tôi học căn à. Thấy không? Không có nào hay hơn cái nào hết, thật sự ra cái nào nó cũng là khó, thử ly dục tôi coi khó lắm chứ đâu phải dở. Thấy không? Anh tưởng tượng bây giờ anh ở trong phòng kính bịt mắt bịt tai anh ở mấy năm coi chịu nó không? Thấy không? Thằng nào làm được cái căn nó thích hợp cái đó thì nó làm cái đó rất dễ. Không? Còn mình dường như căn nhiều đồ nhiều kiếp làm Bồ Tát đạo rồi ở trong mà làm không được, ở trong nó người nó bực bội làm như thiếu cái gì vậy đó, bắt buộc phải ra. Nhưng mà khi ra thì thường nhiều khi mình tránh làm cho bản ngã thôi, khi ra mình làm thì mình làm nghĩ luôn chúng ta tập cho nó quen. Phật đạo mình làm cho trúng cái gì làm tới nơi tới chốn, trúng cái chứ đừng có nửa chừng hai ba cái nó không ra cái gì trên trong cuộc, cuối cùng là đạt pháp nhân tiên rồi nó chết, nó chỉ hưởng phước báo thôi. Bây giờ chừng 34 sử trung đắc đạo, sử là mình sử thế đó, sử thế theo nó trung đạo đó, thì gọi là đắc được đạo. Sa môn dạ tụng ca diếp Phật di giáo kinh, có một vị xuất gia tụng của Phật kinh Phật di giáo của Phật Thầy Diếp, thì cái âm thanh á, cái thanh của người đó là bi khẩn, thấy cũng như là buồn vậy đó, buồn khổ và khẩn thiết, từ hối dục thối, hối hận, muốn lui, muốn không có tập nữa. Phật dấn chi viết, vấn này chắc chị về quá, vấn là hỏi đó. Nhữ tích tại gia, anh hồi xưa đó, tích là tích cũng như là cổ tích gì đó,
anh hồi xưa tại nhà đó, tằng di hà nghiệp, di là làm cái nghiệp gì, từng tằng là từng đó, từng là cái nghiệp gì, từng làm cái nghề gì. Đối viết, bèn trả lời, ái đàn cầm, tức là thường thường là thích về đàn. Phật ngôn, Phật bèn bảo, quyền quản như hà, quyền là căng thẳng á, quản tức là trùng á, quyền là dây chứ, quyền là dây, quản thì sao, như hà thì làm sao, đối viết bất minh, tức là không được nghe lớn, không được tiếng nó rõ đó. Quyền cắt như hà, tức là dây mà nó này cắt tức là căng. Thì đối với thanh tuyệt hỷ, tức là không có âm thanh. Thì Phật mới nói là cắt quản đắc trung như hà. Trong cắt mà giữa trùng và giữa căng á, mà được cái trung dung nằm ở giữa đó thì như sao?
thì đối với chư âm phổ hỷ, tất cả các âm thì đều được là gian hết, phổ tức là kiểu như là khắp nơi á. Phật bằng ngôn, Phật dạy, sa môn học đạo diệt nhiên, sa môn mà học đạo thì cũng phải như vậy. Tâm nhược điều thích, tức là điều độ, có thích hợp á. Tâm mà nếu mà điều chỉnh cho nó đúng á, đạo khả đắc thị, đạo có thể được. Tư đạo nhược bạo, ở nơi đạo mà làm căng quá đó, bạo nó mạnh bạo quá đó. Bạo tức thân bì, tức là làm quá sức á, thì thân bì cái này bì đau á, tức là mệt mỏi. Thân bì tức là thân mệt mỏi. Kỳ thân, thân của anh mà thân kỳ thì mình đây là như là của đó. Kỳ thân mà nhược bì, nếu mà cái thân của anh mà nếu mà mệt mỏi đó, ý tức sanh não, thì sẽ sanh ra là phiền não. Ý nhược sanh não, nếu ý mà sanh ra phiền não á, hành tức thối hỷ, thì các cái sự tu hành tất bị sẽ bị thối vậy. Kỳ thàm ký thối, kỳ thành tăng lẽ tội tất gia hỷ, này nó không dịch kỳ thành chỉ thối vậy.
Nếu đã thục lùi thì tội tất thêm lên,
nếu mà cái việc đã thành á mà lại thối đi, thấy không? Đó, cái việc của anh đã thành á mà thì ký á là cũng như đã qua vậy đó, thấy không? Ta thối đi thì tội tất gia hỷ, thì tội càng thêm nhiều. Bản nếu như thanh tịnh an lạc thì đạo bất thất thỉ, thì đạo bất thất, đạo không có mất.
Thầy chỉ có một nghe một câu hỏi thầy cái này xíu, chúng tôi nói là nếu mà giữ được tâm chừng mực thì đạo đã chứng được, đối với đạo nó hấp tấp thì thân mệt mỏi, nhưng mà nếu mà nó là pháp bồ đề tâm làm tất cả những chúng thân nó dựng mạnh dần mệt mỏi
không nó, tại vì thường nào làm tâm bụng sự đi nó không có mệt mỏi đâu, tâm nó rất là vui. Tôi nói thật sự ra cái chuyện đó là mất biết bao nhiêu người làm mà họ đâu có giờ mệt, thấy không? Chẳng hạn như hồi xưa tôi nói cho thí nghiệm thí dụ hoài, kêu cái tình thương mình thương con thương cái làm việc gì cũng cái mệt đó. Có những người hồi xưa con cái trong Việt Nam nó qua đây họ làm hai ba lớp không mệt nha, không đủ sức, không có đuối sức thiệt sự đó. Họ làm hai ba lớp không thấy mỏi mệt đó, nhưng mà khi con cái qua xong là đuối liền,
đuối liền.
Thì có một cái năng lực, một cái động năng khí lực của người nó chạy ra coi. Con người thường thường mình không bao giờ mình sử dụng được 100% khí lực của mình, hồi đó giờ mình chỉ dùng cỡ 10 phần khí lực của người mình thôi. Thì bằng năng lực của tâm á, làm cho khí lực của người mình nó lên tới cực độ luôn á, không bao giờ mệt hết á. Tại vì mình nghĩ, khi mình nghĩ tới mình là cái thân mình nó quẩy quẩy thiệt. Bây giờ cứ thử đi, bằng năng lực của tâm nó sẽ thấy khác liền. Mình làm với cái tâm nó quan hỷ vô cùng, tính cái quan hỷ nó thành ra khí lực. Mà nhờ vậy đó, tất cả những cái chướng ngại, những cái bệnh tật nó mới qua khỏi lại vấn đề đó đó. Cái năng lực nội tâm nó ngộ lắm, thực sự người ta không mà nghĩ cho mình nó mới hạn chế, nó làm cho khí lực mình bị tồn động, bị bế là hết chứ. Mà nó sanh đủ chứng bệnh mệt mỏi phiền não đủ chuyện hết, nhưng khi mình nghĩ là mình không nghĩ cho mình, chính không nghĩ của mình không, mình nó không lo rồi, mà nghĩ cho người ta cái năng lực người nó phục vụ nó ra cái gì, nội tâm người nó ấm áp, nó mát mẻ lắm. Thì cái tập thử thì biết. Trong này á, cái nói mình nó đại khái á, nhiều khi trong này mình đi một cái pháp á, nhiều khi mình nỗ lực quá mà thành nó sai lầm. Nó nói là tránh một cái nỗ lực một cách sai lầm. Chứ là đi cái gì cũng vậy, không có quá khích. Chẳng hạn bây giờ cho mình phát vào tâm làm cho người ta, làm cho cái gì cho người ta, nhưng mà làm trong khả năng của mình thôi. Thì dù mà khả năng sao mình làm được, chứ cái gì nó cũng ôm đồng, vụ mà làm ở đó không được. Thà mà không làm, thấy không? Đó là cái gì đó thì để tránh cái nỗ lực nào mà nó gọi là nó không có đúng. Thường thường trong cái trung dung mà nãy thăng bằng này đó, thì quý vị phải tập cái thăng bằng về thân, về tâm, về thọ, về pháp. Mấy thăng bằng này có gì phải nhớ. Ăn như thân của mình nó chẳng hạn phải để ý vấn đề ăn uống ngủ nghỉ làm việc học hành, phải tùy theo cái khả năng của mình. Thì nhờ những cái trợ duyên này đó, nó làm cho
nó làm cho cái thân thể mình nó càng ngày nó càng minh mẫn, nó càng khỏe lên. Thấy không? Chứ thì thực sự ai giai đoạn đầu cũng phải bắt buộc bằng những cái này hết trơn á. Đầu tiên nha, những người lực sĩ đi, cử tạ đi mà vô mà cử liền với lạ lớn, nổi quải mấy người sao đâu làm việc được, không phải từ cái nhỏ từ lên vậy đó. Cái ăn uống mình cũng vậy. Thấy không? Đó, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, học hành phải có giờ giấc đúng, giờ nào tập cho nó quen. Thấy không? Làm cho nó có gì đó. Bây giờ nào làm cái gì. Thành ra người này mà tập cho nó vừa đúng chẳng hạn như giờ nó mới học phẫu thuật nó ngày ngủ chẳng hạn như 7 tiếng đủ ha, thì mình biết học phẫu thuật nó là người bình thường 7 tiếng đủ á, thì mình bây giờ mình tại gia xuất gia đúng ra mình có thể mình ngủ ít hơn, tại rồi năm mấy mình ít làm hơn người ta, cái cơ thể mình không có nhiễm độc bằng, thấy không? Nhưng mà bây giờ mình chấp nhận 7 tiếng đủ thì mình nên ngủ chẳng hạn như 7 tiếng thôi, không nên cũng hơn, ví dụ gì đó, thấy không? Thường thường có gì ngủ hơn á, thường thường là những cái cơ thể nó nhiễm độc nhiều hơn thôi, đâu có gì đâu. Phải ăn uống vậy, ăn uống ngủ nghỉ làm việc học hành thì cũng phải là trung dung. Cái tâm của mình cũng vậy, tâm của mình là không có nôn nóng mâm đắc đạo, tập một cách là thư thái tự tại.
Cái này mình mâm đắc đạo mà là tập tham
rồi. Tham đắc đạo tại vì mình không hiểu nhân quả. Cái tâm mong nó không có tác dụng vô trong nhân quả, thấy không? Có nhân quả thì mình làm cái pháp thì đúng độ số, đúng cái mức độ thì nó thành tụ quả thôi. Cái mong nó cũng không có sanh ra cái lợi gì, nó làm cho cái tâm mình nó thành ra nó phiền muộn, nó bức rứt, nó dao động, nó đủ thứ hết, thành ra cái đó là mình làm không có trúng, thấy không? Cái tâm bản thể của nó là để nó tự tại, cái nhân quả thì mình vẫn làm. Còn chẳng hạn như thọ thì cũng không nên buồn quá, u quá, bi quá, những tình cảm phải hạn chế đó, không có tham thì không có tham quá sức, không giận thì giận không giận quá sức, thương thì không thương quá sức. Cái tham á, trên con đường Bồ Tát tạo thì mấy cái này thực sự ra họ vẫn giữ hết á, nhưng mà họ chuyển quá nó thôi, nó chuyển quá. Nhưng mà trong cái vừa đúng khả năng của mình thôi, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói là tôi phải làm sao là một nhà tỷ phú để mà độ hết lại chúng sanh thì ngoài năng lực của mình rồi, thấy không? Mình ví dụ như mà không thể làm tỷ phú được, hay là mình cứ lo nghĩ vấn đề đó hoài thì thực sự đồng tham này thuộc tham của đề tâm, nhưng như mình nó chính ra nó làm cái nó hại tất cả những cái pháp của đề tâm của mình, tại vì vượt ngoài khả năng của mình, và nó cứ phát nguyện, và cứ làm trong nhiều đời nhiều kiếp đừng có nôn nóng. Để làm cho cái gì đừng mất công bình. Pháp tu cũng vậy, tu phải có giờ có giấc, cái pháp tu đó phù hợp với cái tâm của mình, phù hợp với cái thân của mình, cái đoạn này nó là phù hợp căn cơ đó. Rồi cái pháp tu đó là phù hợp với cái thời khóa của mình. Bây giờ mình đợi những cái buổi khác mình bận thì mình đặt thời khóa vào buổi tối. Nếu mà tối mình bận thì gặp cái khóa nào đó mình biết rõ ràng là thời khóa mình tu được. Đại cái vậy đó. Cho đừng cho những cái khi nó căng quá những cái giờ đó mình tu rồi mình lại bị tiếng ồn chứ đâu, cái tâm mình nó căng thẳng quá tu cũng không được. Đại cái dù thời khóa phải là hợp lý phù hợp, đại cái việc trung dung tất cả cái gì phải ráng. Thường mấy cái mình bị đụng vào cái thế gian, từ gần cái tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp là gì đó, bị đụng vào thế gian đụng năm cái đó. Tâm thân thọ này thì gồm có những cái thọ về u bi phiền não, những cái tâm hành tham sân si thọ nó, và pháp cũng vậy, không nên ép nó nhiều lắm, không ép thân, không ép tâm, không ép thọ, không ép pháp. Khi nào cái tâm mình nó đủ lực thì tự nhiên nó mạnh lên, cái thân mình nó đủ lực thì tự nhiên nó làm lâu được. Đầu tiên mình phải làm cho nó có giờ có giấc, mà cũng không để cho nó trùng quá, nó làm biến quá mà chiều của nó cũng không được, mà điều chỉnh nó vậy đó, còn làm nó gắt quá mà cũng không có nuông chiều nó quá. Thì thường quý vị biết á, thường như nhiều tứ ngũ căn nỗ lực á, thì tinh tấn quá thì sanh ra dao động. Cũng như cái đào nó căng quá tâm nó bất an,
hay là thụ động quá, hay là tính quá này kia đó, ha, sẽ đưa đến sự biến nhát, là biết. À, giờ khi mình dầm tin Phật quá, nó tiếp xa Phật tắc độ, tiếp độ sao mình tu ít cũng được, ví dụ vậy. Tức là thụ động mà, thấy không? À, thì sanh ra lười, phòng khe hết rồi, mà chính là cái lười đó, thực sự trên con đường tu nó là cái chướng ngại. Nó cũng như cái đàn căng quá, à, tại nào thành nó tính quá thì đưa cho người ta cái sự quể quải, cái sự lừa biến, cái sự giả dự không cần. Tính là tin vào cái lực Phật quá này kia, thí dụ vậy đó, thì là mình trở thành thụ động. Thì phải làm sao mình tránh được hai cái tình trạng đó, à, hai tình trạng đó nó là hai cái chướng của pháp lưu thiền á, à, một cái là phóng tâm, một cái là được quỷ quải. Thực sự ra có gì hiểu nhân quả rồi đó, à, có gì biết nhân chủng của pháp môn tu đó, thì khi có gì vô tu là chỉ có cái chỉ quán thôi, chỉ có thiền đó, à, tu là phải nói là thiền, thành ra là những cái thực thiền làm sao trừ ngũ cái, trừ mấy cái văn 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 như mình nói vậy đó, à, thì những cái này nè nó sanh ra là trong ngũ cái mình đó, là phóng tâm, là biến ngát tạo động, à, thành ra cái pháp thiền nó không tới nơi tới chốn. Thực sự cái tu của gì cũng là thiền hết đó nha, cái này là kỹ thuật này cũng như là điều chỉnh cái tâm mình để tu thiền thôi. Đây là cái thứ 13, 14, 13 nói về cái phương pháp học đạo, phương pháp học và tu đạo chứ không phải học không. Mình học đạo là phải điều phục thân tâm một cách khéo léo, không để thân tâm có ăn sẵn ủi cái nhát. Cái này là trích trong bài kinh, trong cái kinh của Nam Tông á. Thì nói về cái ông kia, ông tu mà kia đó, thì ông Phật mới hỏi cái này nè, cái đoạn này là trích trong cái bài kinh đó thôi. Thì cái nguyên tắc vậy là biết rồi. Rồi tu thời gian thì cái pháp lạc nó là phát sanh, thì cái tâm mình nó dính vào pháp nhiều á, à, thì pháp lạc nó sanh, thành nó phát sanh tâm, thì lúc đó người nó tinh tiến mới thực sự, mới tinh tiến thực sự được á. Cái giai đoạn đầu á thì phải cẩn thận cái vấn đề đó, tinh tiến mà pháp lạc chưa sanh á, nó phải ảnh hưởng về cái tâm, những cái phần khác của mình. Thì thực sự ra cái pháp lạc sanh á, nghĩa là không phải là lý khổ cuộc đời của Phật là khác, cái khổ là sai, thấy không? Cái khổ Phật cũng là một cái chân lý, nhưng mà lúc đó cái tâm mình dính vào pháp thôi, mình mà cảm thấy nó an lạc thôi, à, cái pháp mình quên thì tự nhiên khổ vẫn hiện trước mắt. Nhưng mà giai đoạn đầu mình tu thì mình vẫn cần cái pháp lạc để cái sự tinh tiến nó có được, nó không có mệt mỏi cả thành tâm, à. Thành ra thực sự niệm Phật á, phải niệm sao cái sanh ra được pháp lạc, niệm không phải mệt, mà muốn niệm sanh pháp lạc á là phải niệm sao mà cảm thấy mình gần gũi Đức Phật, mình nằm trong hào quang Đức Phật luôn luôn vậy đó, hay cũng như là gần người cha người mẹ mình, cái tâm nó rất là an ổn, cái pháp lạc nó sanh. Thì tập từ từ nữa, cái gì cũng vậy, tập như nào mà Đức Phật thấy gần mình là được. Là chưa làm sao chuyển chuyển tập tháng, sự chuyển đổi thụ tháng, nhân ly ác đạo, người ra khỏi ác đạo, đắc di nhân nan. À, ác đạo đây thì nó là ba cái cõi ác đó, tức là địa ngục, ngũ súc sanh đó, sanh đó. À, tức là không có ở vào đường ác mà được phân người là khó đó. Cho đây nó nói là những cái khó trong cái bát nạn, tâm tay bát nạn. Chương 67. Chương 67. Chương 36, nhưng mà 67, trang 67. Cấu đó là những cái gì nó gọi là tầng cấu, cái phiền não cấu. Cấu này nó gọi là những phiền não, những cái hoặc, trong kinh của mình đó, những cái đó nó gọi là cấu. Những cái đó mình nó tịnh rồi đó, à, thì cái minh đó, nó sẽ tồn tại là như nhân đoàn thiết, như người luyện sắt, thử chỉ thành ký. Bỏ chỉ là cặn bã thì sẽ thành ra đồ dùng, ví cụ á, khí tức tinh hảo, bỏ hết mấy cái cặn bã rồi thì cái khí cụ nó trở thành tốt. Học đạo chuyên nhân, người học đạo khử tâm cấu nhiễm, hành tức thanh tịnh, thì hạnh liền thanh tịnh vậy. Thì tâm cấu nhiễm ở đây á, tâm cấu nhiễm này thì mình nói rõ ràng á, bên nam tâm là tâm si, ngã mạn như là tiếng tâm phiền não chánh, gọi là nó là nam căn não phiền não, nó gọi là cấu nhiễm trong cái tâm. Thành ra bây giờ luyện là làm sao là dùng giới định tuệ để trừ mấy cái đó. Còn bên bên Phật giáo á, bên đại thừa đó, cái tâm mình chỉ có tâm ngã, là không có bồ đề tâm, là cấu. Tại vì tôi quan niệm đại thừa đó, nó không cho cái tâm là Phật, nó cho cái tâm là hư ảo hết đó. Thành ra nó nói là tất cả những tướng tham sân si đều bên khởi là của chân tâm đó, chứ không có cái tâm này nó sử dụng đúng, thành ra cái chân tâm diệu dụng của chân tâm. Nó không cho bản thể của tham sân si là sao là cấu, mà nó chỉ cho là thứ nhất á, là không thấy được cái tham vô ngã. Thứ hai á, là tâm mà là không có bồ đề tâm là cấu vậy thôi. Tại vì nó chính cái cấu mà làm mình đớt và ma đạo á, hai bên quan điểm khác nhau đó. Nhưng mà thực sự trong giai đoạn mà dụng công đầu tiên á, thì người ta vẫn phải trừ tham sân si. Vì chính cái thằng tham sân si là cái thằng đầu tiên á, thứ nhất là nó che cái đăng ngã mình lại, nó làm cho mình chấp ngã. Thứ hai làm cho mình phát triển bồ đề tâm không được, không thành giai đoạn đầu tiên á, là phải xả bớt tham sân si ra, rồi luyện bồ đề tâm, đồng thời mình luyện bồ đề tâm, luyện làm sao cho có trí, trong cái đầu tính lòng tin bồ đề tâm nó mạnh mẽ rồi đó, mình luôn luôn mình nghĩ chúng sanh là lúc đó đó. Đầu tham sân si nào mà nó vào thì cái năng lực của cái cách liệu đề tâm của mình nó tự động nó chuyển tham sân si đó thành con đường của tác đạo. Thì hai bên có nhiễm nó khác nhau á, giờ cái tâm mình mà còn chút chấp trước nào chấp trước là mình thích của tham ái gì tế á, thì bên đại thừa nó gọi là cấu nhiễm. Trong tâm mình nó còn cái tướng nào thì cũng gọi là cấu nhiễm hết á.
Sao là chấp trước?
Chấp trước là dính mắc cái pháp nào đó. Thì hai bên á, cái cấu nhiễm nó đều quan niệm hơi khác nên cách tu tập phải khác. Một bên là tu tập là tham sân si là ái dục và chánh, thành ra họ mới làm cái ái dục mà diệt. Còn một bên á, bồ đề tâm là chánh. Thành ra tất cả những cái tu của họ là họ phát triển cái bồ đề tâm lên. Trong bồ đề tâm á, thì có một cái là nhân không và pháp không, là hai hình thức bồ đề tâm. Thành ra họ phải tập cái vô ngã, hay tập cái không chấp tướng là cái gì đó. Thành ra cấu nhiễm này đó là mỗi bộ pháp nó khác ha. Rồi chẳng hạn như rồi một cái pháp hành mình hành á, là cũng như là quan niệm thiện ác gì đó, cũng có khác nhau. Như thiền, cái cấu nhiễm của thiền là cái những cái cấu nhiễm của thiền đa số là tham sân si. Vì thiền là tự lực nó tu á, mà cái năng lực tham sân si nó lên thì mà cái thiền nó không có đi vô được, nó khó. Thành ra cái vấn đề nó diệt phải trừ cái tham sân si vẫn là chánh. Thì mỗi anh á, cái quan niệm cấu nhiễm đó mình phải nghe tụ chung á, cái tâm cấu nhiễm á thì nó có chỉ có hai tâm thôi. Một cái tâm thuộc về tham sân si, một cái tâm á thuộc về không có bồ đề tâm. Ví dụ có bồ đề tâm á, kiểu gì làm hạnh gì cũng đều thanh tịnh theo quan niệm đại thừa đó. Còn cái gì mà còn tham sân si á, kiểu gì làm hạnh gì nó cũng là bất tịnh theo quan niệm của nguyên thủy. Bây giờ cách này nó nói là cái luyện tâm cũng như là cái luyện sắc vậy đó. Thì bây giờ cái sắc đó đầu tiên họ lấy lên á, thì sắc nó pha lẫn với cát đất đá sỏi, thì đầu tiên á thì mình luyện loại bỏ những cái tâm thô trước, tức là những cát đất đá sỏi trước. Nhưng mà còn những cái chất mà nó ốc xích sắc hay này kia nó dính chặt trong trọng hay là chì nó dính vô, thì nó gọi là những cái mà nó pha trộn lẫn với gọi là
đầu tiên á, nó gọi là mình loại cái thô trước, cũng như là mình nói là dùng kiến vật á, là gọi cái phiền não mà do cái mình đẻ ra là mình phân biệt á, loại trước. À, còn một số mà cái tham sân si mình nó dính vô cái bản thể mình luôn á, ha, nó gọi là cầu sanh á, ha, thì đó là cái tâm tế, ha, thì phải dùng năng lực chặt đứt nó, năng lực thiền định chặt đứt nó. Thế là bây giờ loại thì phải loại, chỉ phải loại bây giờ đó lấy chì ra, lấy đồng ra, lấy kia đó, ha, thì phải dùng lửa trí tuệ, phải đôn nấu gì tùm lum tùm la. Còn mình lọc cát, lọc sạn, lọc sỏi, nhiều khi mình sàn lọc xong mình lọc nước thì nó cũng đã ra rồi. Thấy không? À, thì cái luyện vàng thì cũng phải từ hai giai đoạn. Một giai đoạn là lấy được cái thô, lấy được cái thô ra, ha, lấy cái thô ra thường thường là giữ giới, cái thô là giới giữ cho mình, nó ngăn ngừa, nó không cho vô. À, bây giờ lấy cái tế ra là nó năng lực của thiền định, năng lực của chỉ quán. À, à. Khi mà lấy hết rồi đó thì nó cỡ thành vàng thật, nó thành là sắc thật, tức là cái đồ là trí tuệ đó, nó đặt phải tượng trưng cho trí tuệ, đó là minh rồi đó. Thì thần cấu thô thì quý vị thường dễ thấy, tại cái giới là cái gì thô nhất, nó có rõ ràng, cái pháp tắc nó rõ ràng. À, còn cái đầu là cái tâm của mình á, rồi này trí tuệ là cái tâm bắt đầu như tế rồi, phải kiểm soát được cái tâm, kiểm soát được tư tưởng của mình mới được. À, thành ra tới giai đoạn mà nó để cho cái tham sân si, những cái cấu quế mà nó là tập khí ở trong mà nó phát triển ra, mình phải thấy nó mình dùng nó được. Thì cái thấy nó, thấy được cái tâm mình thì chỉ có năng lực của anh thiền định thôi, thấy không? Thường quán tâm cái thiền định mình muốn tập cái gì, mình phải thấy được cái tư tưởng của mình thì mới tập được cái pháp đó. Thành ra gì phải tập cái thấy được cái tư tưởng mình trước. À, cái hàng như bây giờ cái tâm mình coi có bồi tâm hay không, ít nhất mình phải thấy cái tâm mình trước hả? À, thấy cái tâm của mình trước rồi mình biết cái tâm này nó có bồi tâm hay không mới biết. Thành ra cái bồ đề tâm nó cũng cần phải năng lực thiền định, như là cái định mình an trú trong cái bồ đề tâm, thường lúc nào cũng thấy nó, cái tư tưởng mình phát xuất ra mình thấy được cái tư tưởng đó rồi mình thấy rồi mình mới dùng cái pháp. Nó ở tư tưởng này nó còn nhã hay không, nó còn chấp tướng hay không, mà nó còn nghĩ tới chúng sanh hay không, vậy đó. Không bao giờ nghĩ cho mình đó. Nghe không? Người ta nói thì nghĩ tới mình, tức không có bồi tâm mà đừng có nói chuyện nghĩ tới mình chút, chẳng là được, không có vụ đó. Dứt khoát à, nghĩ tới mình là không có được, cái bồi tâm không có viên mãn. Nên nó gọi là ái kiến à, cái mình tổng là không có được.
Mình còn kỹ quá.
Không được, kỹ mình là không được. Thành ra thì nghĩ tới mình, thấy là bồi tâm mình phải ráng, phải tổ rồi sao đừng nghĩ. Thì nó mới tiến được, nó mới tiến tới cuối cùng bồi tâm được. À, đương nhiên trong cái tập á mình nói là cũng như tập từ từ không đó. Thì giờ đầu tiên nghĩ tới mình đi, nhưng mình cảm thấy là mình phải sám hối đối với Phật, mình lễ bái gì đó, tại sao con nghĩ tới con, mình như Phật gia hộ để cái gì đó, mình có cái tâm mình muốn cầu tiến, từ từ mình sẽ nghĩ ra sao mình nghĩ tới mình mắc cỡ, từ từ mình mới vượt qua được đó. Không, nhưng mà cái nói nghĩ chút cũng được là không được rồi đó. Cái tâm nó không được là mình chấp nhận là không được, không được cái này tôi thua nó, nhưng mà tôi sẽ ráng phấn đấu, mà tôi không được tôi nhờ được Tam Bảo, tôi là đổ bảo là tôi nương tựa Tam Bảo, phải hộ trì tôi, thí dụ vậy là cái gì đó. Mình có tâm bất cỡ tạm biết tại sao mình vượt qua nó không được, từ từ mình mới vượt qua nó, chứ mình đừng cho chấp nhận nó. Chấp nhận là không được, dứt khoát không có chấp nhận, phải chiến đấu nó tới cùng thôi, không chấp nhận đó. Thành ra bây giờ cái cấu thì quý vị, cấu thô thì quý vị dễ biết rồi, phải không? Còn cái cấu quế thường thường cái tâm nó đi song hành cầu sanh với mình, cái giai đại nó đẻ ra là mình luôn luôn có tâm chấp ngã. Đương nhiên mình hành bồ tâm thế nào tâm chấp ngã nó cũng có. À, nhưng mình phải làm sao mình từ từ mình cắt đứt nó, là mình diệt bớt nó bằng cách mình quán ơn nghĩa chúng sanh càng nhiều, cái tâm mình hướng chúng sanh càng mạnh, ví dụ đây cái bằng những cái pháp mình tập á, thấy không? À, mình quán sát cái bản ngã là cái nhân duyên để cho mình đọa sinh tử luân hồi, để mình xả ly ra, ví dụ như mình gặp đủ thứ vậy đó, thấy không? À, mình quán được cái gì mình quán được những cái gì mà mình vướng mắc, nó lực nó càng lúc càng yếu rồi, thấy không? Nó vậy đó. Thân người khó được, khó được là được nghe chánh pháp, được tu chánh pháp, mà cô đã tu chánh pháp, được chánh pháp rồi đó, thì là chánh pháp là thân, lấy pháp làm thân chứ không còn là cái thân bình thường của mình nữa, mình còn đeo theo pháp, cái thân bình thường mình nó có chết thì không có kể. À, cái thân mình đó là cái thân nghiệp, cái thân nó theo thế gian. À, bây giờ mình hai cái mình chọn cái nào? À, nó thành, nó, nhưng mà cô đang pháp là thân, khi cô chết đó, tính pháp thân nó đưa cô một cái thân khác, loại pháp không? À, bây giờ cô ví dụ sẵn sàng để bỏ đạo để theo cái thân bình thường của cô, thì cô chết là cái thân này nó lãnh nghiệp của nó. Cô đi xuống. Không, thành cái mình nhiều đời nhiều kiếp đâu có sợ. Ví dụ mình tin vào nhân quả, tao đó bị tìm mới tin sâu sắc rồi nhân quả. Sao không biết được, không biết được cái gì. Nãy cô lễ một cái tâm chí thiết, mà ngày lễ ngay cái lễ đó, đâu rồi cô chết ngay cái lễ đó, cô cũng đi lên nữa. Không, cô nói bên này mệt đó không lễ. Không biết là lúc đó cô chết sao? Không, cái pháp là gì đó, cái pháp nó là xả bỏ thân mạng gì đó, nó không sợ. Không, thành là khi mà đã biết pháp là quý, thì thân mạng nó không có sợ nữa. Thân mạng nó bị cái gì mình đang khắc phục được nó. Tại vì mình nhận thấy cái thân mình nó là quý, tức là mình chấp nhận cái nghiệp nó là hơn cái pháp. Thấy không? Mà khi chấp nghiệp nó pháp á, thì bị nghiệp nó ràng buộc hoài. Thấy không? Thành là người ta có thể xả bỏ nghiệp chỉ cần pháp thôi. Thấy không? Nó thì người ta mới là phải tiến được. À, thành ra ví dụ như mà mình làm một đại tâm thì đương nhiên ngã cầu sanh đó là cái băng ngã, đương nhiên sẽ làm sao mình diệt được, nó là cầu sanh mà. Thấy không? Nhưng mà khi mình thành một đại tâm á, thì đương nhiên nó đương nhiên trong cái hành một tâm mình có ngã cầu sanh nó nhận khởi lên. Nhưng mà mình thấy mình tàm quý ha, là mình biết là mình phải tìm cách mình nương tựa để mình nhờ chư Phật diệt trừ, mình phải quán thêm cái pháp nữa, mình quán ơn nghĩa chúng sanh cho nhiều hơn nữa, để mình tự nhiên mình làm không còn nghĩ đến nó nữa. Tại mình thấy nó, mình chưa vượt qua được thì mình mới cảm thấy mình phải dùng pháp để mình từ từ mình làm cho nó hạ cái lực nó hạ xuống. Thấy không? Chứ mình không có chịu nó. Thấy không? Thực sự việc nó thì khó việc lắm, tại nó không sanh mà. Thấy không? Nhưng mà cô vẫn có pháp, cái pháp có năng lực là việc được những cái đó. Thấy không? Thành ra mình vẫn dùng pháp, khi mình thấy nó có ảnh hưởng mình thì mình dùng pháp mình khắc chế, nó từ từ nó sẽ yếu xuống. Cái lòng thương chúng sanh từ từ nó mạnh lên. Cô cứ nghĩ gì thôi, chứ thật sự mà cô làm bài tâm bằng chúng sanh, tất cả cái gì nó vượt qua hết, mà con người mình bao nhiêu chướng ngại hết. Bảo đảm như cái cuộn mà chuyển hóa cho bà ung thư, tôi thấy cô rõ rồi, tại ông Minh Quang thì ông chỉ nghĩ là cách chuyển hóa thôi. Chứ thật sự tôi thấy đó là mấy người đó mà sợ gì, thoát bệnh ung thư không phải là nhìn đúng Phật mà nhờ bài tâm. Lúc đó họ quên luôn, họ chỉ lo phụng sự chúng sanh thôi, tự nhiên cái bệnh hết. Mà thật sự cái pháp họ đi là niệm Phật. Thành ra lúc đó đạo mới để trong cái niệm Phật chuyển hóa trong thư, thật sự không phải có trong cái lịch trình mấy người đó làm toàn lúc đó họ quên hết, họ làm chúng sanh thôi. Thì cái năng lực bồi tâm nó phát ra nó lạ lắm, tôi nói là tất cả mà ác pháp, tất cả nghiệp quả mà vô đời tâm nó biến hết thành thiện hết á. Thành ra mình cứ nghĩ về mình thì cứ như mình vượt qua đời tâm rồi, mà vượt qua tâm nó trở thành ác, đời tâm phát không được rồi, bao nhiêu cái những cái mình làm nó không có phát được cái lực của đời tâm rồi.
Không phải mình muốn nghĩ mà.
Nó câu sanh, thành ra mình thấy là nó làm chướng ngại vừa tâm mình á, thì lúc đó nha, lúc đó mình phải tìm cách mình làm cho nó cái lực nó giảm từ từ. À, khi mình đã có cái tâm mình nghĩ làm từ từ thì mình đang làm theo cái tùy thuận cái bồ đề tâm, tức là mình phá cái này để bồ tâm phát triển, thành nó tùy thuận tâm, tức là nó đang tập bồ đề tâm thì năng lượng tâm nó phát sanh. Còn cái này mình chiều nó luôn, phải không? Sao cái nó thôi bây giờ thôi chấp nhận thôi thì nó quy rồi, rồi bồ tâm mất liền. Hai cái nó khác nhau. Thành ra bây giờ mình nó đồng yếu ha, mình có thể bị nó đánh bại, nhưng mà sau đó mình phải bại quánh bại nó. Thấy không? Cái đạo Phật là vậy đó, phải đánh bại tất cả những cái gì mà ngược với Phật. Đó thì như bận thì lại cái như hai tư tưởng nó chỉ là vậy thôi. Thấy không? Thành ra cái đại thừa thì thường ra cái thực sự ra tham dục này hay là tham si họ vẫn diệt, chứ không phải là họ không diệt. À, nhưng mà họ diệt thân si để làm chi? Để cho mạnh cái bồ đề tâm họ lên. À, còn chẳng hạn như mà lúc đó tham sân si á, à, mà trở thành hỗ trợ cho bồ đề tâm họ thì họ lại không diệt. À, chẳng hạn như bây giờ ví dụ như có người kia người tỷ phú họ chết đi, nha. Bây giờ chẳng hạn như họ cho mình cái hàng cái gia tài của họ là mấy tỷ đô la, à, nhưng mà bên Nguyên Thủy thì họ từ chối liền, cái đó là cái dục không lấy. À, nhưng mà khi vào ông đại thừa đó à, thì có thể ông lấy, ông lấy ông biết là giữ, ông bắt đầu ông quán ra là giữ tiền là khổ từ đó kia, nhưng mà ông sẵn sàng ông lấy bằng cái tâm không bao giờ ông nghĩ là dùng cái năng lực này để hỗ trợ cho người ta. Phải phải nghĩ cái gì đó. À, mà nếu mà còn nghĩ cái lấy để cái này để là cái gì có ăn ngã trọng á, là phải tự phải lên như bằng đời sám hối. Thành ra khi mà cái dục á nó tới cái người mà đại thừa đó ha, và chuyển qua cái dục thành ra năng lực của đại tâm. Thành ra đối với họ đó, những cái pháp nó là không, mà không có sợ. Còn người nghĩ là cái pháp nó là có, nó là tam độc, nó là phiền não, nó có. Thành ra bước cuối cùng là phải ly. Thành ra mình phải nắm cho rõ, mà thực sự cái bộ tâm làm được là cái bản thể là tại mà không nhớ chúng sanh. Cái bản ngã mình nó luôn rất là khó phá. Thành ra bây giờ đừng nghĩ phá nó, mà chỉ nghĩ chúng sanh càng nhiều thì bản ngã càng yếu à. Không, đó, thì bạn ngã nghĩ bạn ngã càng nhiều đi, còn yếu thì muốn nghĩ bạn ngã càng nhiều thì có một cách là mình phải nhớ nghĩ chúng sanh thiệt nhiều. Còn nghĩ chúng sanh là càng nhiều chừng nào thì lúc đó mình làm mình mới xả ly cho người ta được. Thường mình làm vẫn có cái tính cách tình cảm, và nếu người đó có ơn nhiều thì mình sẽ ráng giúp cho nhiều. Do ông đầu mình phải dùng cái tình cảm để mình phá từ từ nhỉ. Thì khi mình đạt được tánh không rồi tự nhiên cái tâm nó bình đẳng, nói chuyện đó khác. Thấy không? Thì cứ từ từ nha. Rồi chuyện làm sao? Chuyển chuyển hoặc tháng. À, nhân ly ác đạo đắc di thân nan, con người đó mà không có dính vào trong ba ác đạo đó đắc được thân người rất là khó. Thì ở đây nói ác đạo thôi, nhưng mà trong kinh Phật nó nói đó không phải ác đạo còn đâu, mà ngay cái chư thiên luôn đó, mình ly được cái chư thiên mà mình đắc được thân người đó, nó khó. Tại chư thiên cũng cái này nó khó là thì thân người là cái chỗ mà dễ tu nhất. Đương nhiên ác đạo, người ta nói ác đạo gì là không có tu được nha, trong ác đạo không có loại nào tu được hết á. Không có lò nào mà người thì khổ quá tu không được, hai người thì đói quá tu không được, người ngu quá tu không được. Thành ra bác đạo này không phải là chỗ tu. Thành ra kẹt một cái mà sanh ác đạo rồi nó sanh hoài sanh lâu lắm. Thế mà kiếp này mới gì mà lỡ làm cái lỗi mà sanh ác đạo sanh hoài đâu ác đạo vậy đó, nó không có cơ hội để đi lên, tại đâu có tu gì đâu đi lên. Ví dụ như là thú sống theo bản năng, sao ví dụ giờ nó chẳng hạn như bây giờ con cọp là chỉ muốn ăn thịt thì nó ăn hoài, mà ăn thịt đó mặc dầu là sống bản năng ăn thịt vẫn có tội như thường, tội sát sanh. Thành ra tội nó làm cái tội, thấy không? Nó thành ra không cái mặt vô minh sanh đủ tội chứ, cái vô minh nó sanh đủ tội chứ. Còn anh thì khổ quá không bao giờ nghĩ tới gì tu á, anh thì tối quá rồi không nghĩ gì tu, thấy không? Thành ra nghe mấy em nói là sanh mấy cái loại này nó đâu xa lắm, nghĩa là nào thì lâu xa. Còn anh mà nó hưởng sướng quá, anh chưa thiên thì bị cái bệnh hưởng quá thì cũng không lo tu. Thành nó có nói là thành nó Phật nói là sanh được làm thân người là cực kỳ quý báu.
Mà như con chó vậy đó, nó rất là khó có thể.
Những cái những con vật mà gần gũi loài người đó ha, thì cái nhân duyên là dễ tu. Cái nhân là loài người đó thì nó có đang gieo duyên với loài người, những kiếp sau nó cần cái ảnh hưởng. Ảnh hưởng là người là gieo nhân duyên trang với anh mà gần gũi thiện tri thức á, thì anh có gieo duyên thiện tri thức thì từ từ sẽ gặp thiện tri thức. Thành nó dễ tu, những cái loài gọi là gia cầm gia súc này từ từ những cái loài đó thường thường á nó dễ thăng tiến đó. Vô hình chung nó nghe tiếng niệm Phật đi, mặc dầu cái tâm nó không nghĩ tới nhưng mà nó vẫn gieo duyên. Còn mấy cái loài kia nó bây giờ nó gieo được, thấy không? Thành ra thực sự mấy cái loài nào mà gần những cái loài trí huệ giờ mình bị người ta đánh đá hay gì nó cũng được gieo duyên cũng là tốt lắm. Nhưng mà mấy cái loại mà thú mà thường là khó tu lắm, tại vì nó không biết cách nó làm thiện làm phước, mình đang tác duyên như nó thôi chứ thực sự nó không biết làm gì là thiện là phước đâu, nó học theo bản năng thôi. Thành ra ta mát đạo nói là trong kinh điển nó nói đó, làm thân người là khó đó, thân người là khó cũng như là mình đã nói hoài đó. Như con đùi mù ngàn năm mà nó tội lên một lần á là tội trúng cái dòng á, thân người nó khó như vậy đó. Thực sự chư thiên còn khó hơn nữa. Phải sanh cái thân người chứ, hàng như sanh người được chứ, hàng như 1 triệu thì chư thiên được có 1 mà chư thiên nó còn khó hơn là người nhiều. Nào như các cái chư thiên thì hưởng phước quá tôi cũng được, cái loài người có gì đó nó có lạc có khổ mà dễ tu, do người ta thấy khổ có lạc đó cái khổ người ta phát tâm ra tu. Nào mà là chư thiên nó chỉ có lạc không có khổ nên không có tu. Thực sự ra Phật mới nói là những cái Phật là thành đạo trong loài người. Các Bồ Tát á, ha, thường thường là nếu mà thuyết pháp nhiều thuyết trong loài người nhiều, cứu độ á thì cứu độ trong các loài khác, nhưng mà giảng dạy giảng pháp thuyết pháp làm cho người ta giải ngộ thì giảng trong loài người. Thì người mới chịu tu, còn mấy loài kia là cứu độ cho nó hết khổ thôi, duyên duyên nó thôi. Thấy không? Cho nó kiểu nó tu, nó chưa chắc nó tu, nó đâu có chịu tu. thành ra trong loài người các vị Bồ Tát thật tuyệt nhiều lắm. Ha, được làm người là khó, thành ra trong kinh điển nó nói mình quán cái này tới nơi tới chốn để làm chi? Ha, để mình quý, lúc mình còn là con người là mình quý để mình tu, không có bỏ sự tinh tấn nữa. Tại mình nghĩ thôi, kệ cái kiếp sau mình có thể mình tu, nó kiếp sau không biết nữa, có thể làm chư thiên hay gì đâu biết đâu.
Thầy, nếu mà nói về tịnh độ bản sanh như này, mình là sẽ làm thành con người hay là thành gì?
Cái cõi tịnh độ thì khỏi lo, cõi đó là giải pháp rồi. À, trong này là quan trọng nhất là cái cõi để tu, thành ra cõi tịnh độ là cõi Phật, là bắt nguyện lập cõi để dạy người ta tu. À, thì có gì khỏi lo. Thành ra thực sự trong này mình quán cái này, không quán tới nơi tới chốn để làm chi? À, để mình quý cái thân này để mình tu, mà không bỏ thời gian nào đó. Lúc mình còn con người được, ha, dầu mình già hay là mình bệnh mình gì. À, là mình biết cái cơ hội này để cơ hội mình có thể mình thăng tiến tu. À, đã được làm người bỏ thân nữ được thân nam là khó. Ê, trong cái loài người mà trong cõi dục mình thì thân nữ có nhiều cái chướng ngại lắm. Hay về tình cảm người nữ thì người nữ thì tình cảm nhiều nên thường thường cũng khó tu. Ha, về cái thân mà về thân sinh lý của người nữ đó, nó cũng khó tu hơn người nam, dễ bệnh quá, nhiều bệnh đó. Người nữ nó sống vì nhỏ huyết á. À, trong kinh nam bên đông y nó nói người nữ là cái thể người nữ sống vì huyết, mà cái huyết nó gọi là nó dễ sinh bệnh đó. Huyết nó bị bế tắc sinh bệnh, còn người nam là sống vào khí, cái khí nó vô hình thì nó ít sinh bệnh hơn, ít cái chướng ngại hơn. À, thành ra trong kinh nó cũng nói rằng người nữ không được làm, thứ nhất là không được làm gì, làm vua, làm chủ nhân dương, làm Phật, làm ma dương, đại khái thí dụ gì đó. À, đó. Thì thật sự ra nó nói là ngữ trong cõi dục của mình thôi. Ở thằng nam mình tự tại thôi, chứ hồi xưa mà tập Phật mà dạy cho mấy người đi, mà đi phải ở gần chỗ mấy thầy Chư Tăng, thì cần gì Chư Tăng có giúp vậy đó, đại khái. Thành đang không có tự tại, tu ở chỗ nào cũng bất tiện, muốn ẩn cư ở cũng bất tiện. Đã được thân nam 6 căn đầy đủ là khó. 6 căn này đó là 6 căn này là 6 chỗ để tiếp nhận pháp, phải không? À, thành ra nếu một căn nào mình thiếu thì tự nhiên cái pháp mình tiếp nhận nhiều khi nó phải thiếu sót vậy ta. Cái này là nói là lợi lạc cho pháp thôi, thấy không? Thành ra có căn 6 căn đầy đủ này đó là khó.
Thầy có thể cho con ví dụ về
cái không, về cấp như là mình nghe được âm thanh mà có lỗ tai
không đó.
Thì giờ cái lỗ mũi mình nó cũng có tác pháp chứ. Cái lỗ mũi chẳng hạn như bây giờ mình ngồi trong cái phòng đó, cái mùi thanh tịnh hay là cái mùi hương thanh tịnh, cái tâm mình nó an hơn ta chứ. Cái gì nó cũng có lợi lạc hết trơn á. Sáu căn đầy đủ là có. Thường thường ở trong này sáu căn đầy đủ á là nói chung rồi, để cho cái thứ nhất vừa khó trong vấn đề là hai phần, một cái phần á là mình đã dùng để tiếp nhận pháp là một. Tiếp nhận pháp một cái, mình nhận sắc một pháp, mình nhận pháp bằng sáu căn thì pháp nó rõ hơn một căn. À, còn bình thường nó nói là thường thường là mấy cái nạn là gọi là đuôi què câm điếc thôi, nó dạy căn quan trọng thôi. Còn cái này nó nói chung là mình nhận một cái pháp chính xác là sáu căn mình nhận một lượt. Sáu căn đã đủ được sanh trong vùng trung tâm đất nước là khó. À, tức là nó nói là được sanh trong cái chỗ mà nó có nền Phật giáo nó truyền á. Đã sanh trong vùng trung tâm đất nước, gặp Phật ra đời là khó.
Ở khắp nơi
mà khắp nơi, nhưng mà anh gặp chưa?
Gặp rồi thì cũng không biết.
À, không biết cũng như không gặp.
Không biết
là chưa gặp. Ví dụ như giờ không biết là đâu gặp Phật đâu.
Nếu mình
có chúng ta tất cả là Phật thì đã gặp rồi. À, gặp rồi nhưng mà trong bụng thấy chúng ta thấy Phật. À, thành ra mà Đức Phật đó thì bằng toàn, nghĩa là toàn thân là Phật, cái gì cũng là Phật hết trơn á. Thành anh gặp á, anh được lợi lạc công đức cũng là Phật luôn. À, bao nhiêu anh lợi lạc đủ thứ hết trơn, vừa lợi lạc về pháp, vừa được công đức, vừa khuyên nhủ, vừa cái gì cũng có hết. Thấy không á? Còn cái kia đó nó mới cái Phật chưa hiển lộ mà. Thấy không? À, thành nó gặp Phật ra đời là khó, tức là cái này khó là nhờ công đức của Phật giáo quá mình. À, này băng. À, thực sự là mặc dù đại thừa nói cái gì cũng là Phật, nhưng thực sự cái tâm mình thấy nó không Phật. Khi mà thấy không Phật thì tức là không Phật, chứ sao là Phật được. là nó sạch được phải không?
Tu Phật không cầu được chết rồi.
Không được. Thành ra ví dụ mà sanh ra cái thời gặp thánh nhân gặp Phật thì là cái gì nó đại phước báo, được hưởng cái công đức của Đức Phật đó. Thường thường mình sanh đời này thôi mình cái mà Đức Phật thì là mình gọi là nó ẩn rồi. Thành ra mình phải có gieo thiện duyên thiện căn, mình đặt cái tâm mới mở ra được. Thấy không? À. Thành ra nhiều khi mình gặp đây là cái pháp Phật nằm đâu cũng có nhưng mà đồng mình đâu có thấy đâu. À. Thành ra cái này nó Phật đây nè, không phải nó nói về Phật pháp thân, đây là nó Phật Phật. Thấy không? Phật nó giảng được pháp. Thấy không? Có công đức, có đủ thứ hết. Thì cái này là mình thấy mình bị cái nạn này nè. Đã gặp Phật ra đời à, lại đại gặp bậc tu đạo là khó à, tức là mình gặp đạo đó,
gặp chư tăng
không phải gặp không phải gặp đạo á, ký Phật ngộ đạo giả nan à, ngộ đạo nha, phải gặp bậc Phật đâu, nhưng mình gặp được cái đạo đó, gặp đạo Phật thuyết á,
ý là nói là kiến đạo trong
không phải ngộ đạo, tức là gặp được cái đạo Phật thuyết đó, gặp cái con đường mà Phật nói đó. À, còn này nó dịch nghĩa ngộ đạo là bậc tu đạo giác ngộ, phải không? Không phải. Thấy không? À, ký trịch Phật thế. Thấy không? Mà ngộ đạo giả nan, gặp được cái đạo đó, ngộ là gặp thôi.
Nhưng mà bây
giờ
gặp rồi.
Gặp cái con đường mình đi vậy đó. Ha à, thì khó. À, thì giờ mình mới là nhập thôi. À, bây giờ ngộ được cái gì? Bây giờ tôi hỏi ngộ được cái gì, giờ ngộ con đường nào đi đâu, nói con đường nó nghe có rõ chưa, ngộ có nghĩa là rõ được con đường mình đi đó, có nên độ tu sao, rõ cách nào, thấy không, có đổi đổi thì người đi xíu sót tùm lum hết trơn á, thấy không, nhưng mà thực sự cái gì sót xíu sót rất là nhiều, thấy không, thành ta nói vậy là muốn như thích độ, tôi hỏi bây giờ mấy kinh độ đi đọc hết chưa. Không có chịu đọc kinh tịnh độ nữa mà nó con đường chọn được tịnh độ mình tu, trong khi tịnh độ có 5 kinh à. Rồi nó 3 kinh thôi chứ không phải 5 kinh nữa. Hai kinh kia tôi không xếp vào tịnh độ. Hai kinh mà gọi là khổ hiền hạnh nguyện với kia tôi không xếp vào tịnh độ. Chỉ có 3 kinh thôi mà chưa đọc hết nữa. Mà đọc mà nếu mà đọc hết á khỏi đọc có chịu nghiền ngẫm, có chịu và tư duy chưa nữa. Rồi nó mình đi tịnh độ trong khi mấy kinh nó ta dạy cái đó mà mình cũng chưa biết gì hết trơn, nó đi tịnh độ đi cái gì. Thành ra nó nói là cái gì đó, ngộ đạo là gặp được pháp độ để gặp được kinh, cũng chưa thấy kinh là quý nữa, thấy không, nếu thấy là quý là phải nghiền ngẫm hoài cuộc đời, cái ôm nhiều khi thuộc lào cái kinh nó luôn á mới cảm thấy nó là quý á, thấy không, thấy mình kinh để con kinh đó chứ một cái quyển gì kia thì chưa chắc đọc con kinh đó. Tôi hai người nó trước mặt á, thực sự ra mình nói thực sự con đường đạo mà rất là hồi hộp, rất là lỏng lẻo. Nhân duyên rồi độ cái gì biết, tao nói biết cái gì là bỏ nó bỏ mà nhiều anh nó về niệm phật vậy thôi. Niệm Phật đó là căn cứ vào cái gì ở trong Phật, trong đoạn nào của Phật dạy đó, không mày không tách nổi, không biết tại sao nhân nó có đủ hay không, lấy cái gì cái gì, thấy không? Thành ra thực sự cái đạo lờ mờ lịch mịch vậy đó, thành ra nó chưa ngộ, thấy được nghĩa là có được đạo thôi, thấy không? Chứ là mình gặp con đạo vậy thôi, nhưng mà mình mới đi vào con đường đạo mình ngộ, mình thấy được cái đạo nó rõ ràng, những đường đi nó đứng rõ ràng, mình bạch cho mình đi chưa thấy.
Chữ ngộ đạo này cũng như là kiến đạo
như vậy,
không
phải dạng. Kiến đạo đó thì nó siêu việt hơn. Kiến đạo tức là cái giai đoạn là chân lý không còn mê lầm nữa.
Nhưng khi mình ngộ đạo như thầy nói đây thì mình biết đường là tu rồi.
Thì biết là con đường thôi, nghĩa là mình gặp được cái đạo thôi. Là khó, ha, mà gặp được cái đạo rồi đó. Nói rằng nó gặp đạo khó, nhưng có một cái đó trong này nó mới nói nè. Hưng tính tâm nan. Ha, giờ ký đắc ngộ đạo rồi nhưng mà mình làm cho cái tính tâm mình tăng tưởng là khó, tức là gặp cái đó mình phái thích chỏng là khó. Thì gặp con kinh đó đó là hơn người không gặp thôi đó, bây giờ còn hưng cái tính tâm mình vô nữa, nghĩa là mình tin sâu chắc cho trong động là nó khó nữa,
kinh đọc liền rồi
là hơi
bị
khó không, bây giờ đã có hưng tính tâm ha, được phát bồ đề tâm nan, bây giờ có tính tâm đi vào tổng rồi ha, không tới đầu giờ những kinh điển đó mình thông suốt, mình thấu triệt được tính chứng tính giải đầy đủ hết rồi đó ha, nhưng mà giờ tâm nương vào cái đó mà phát cái bồ đề tâm lên nữa giống như Phật là còn khó hơn nữa.
Nhưng bây giờ mình cũng
phát
sơ đều tác, phát sơ
bài cũng phát cái phát mà đó thì gọi là nó chưa dính vào cái nào hết trơn, chưa dính vào thập tính nữa, nó mới là phát tâm thôi, tập phát tâm gì đó. Thành ra không đợi tao nói cái thành nó pháp môn gì nữa, cái gì phải đi chịu khó đi tới nơi thì chốn một pháp môn. Thấy không? Nè, chốn phải chịu khó đọc, suy ngẫm, suy tư rồi hỏi han. Chứ không có vụ là mờ, tôi đi cái gì tôi nói rõ ràng, đi không có gì là mờ trong pháp. À, nhất là mình là cương vị là một vị tăng đang nữa, những người đại gia mình không nói. À, tăng là người ta sẽ hỏi mình á. Mình cái nhiệm vụ mình thưởng bao nhiêu cũng thí, cái mình là mình phải giải quyết cho người ta. Cái nó là mờ, là mịt, là mờ lịt mịt, cái bùa bùa quan quan vậy làm ăn thủ kinh thí nó mang tội à.
Thí mang tội, kinh thí năng tiêu.
Thành ra mình có ý kiến gì mình đáp lại. Thành pháp vậy đó. À, cái pháp phải học cho nó tới nơi tới chốn cái pháp. Bởi vì sao cái này là tính giảng kinh Đà Di Đà là gì đó. Dạ. Cái gì tu là cái gì nắm giữ vững. Dạ. Không chứ bây giờ một cái lờ bờ lờ ngoài ở trong cái chùa mình tụng chừng tịnh độ. Dạ. Tịnh độ tu tu sao tu sao nó lờ bờ là giống như người thường à, tôi thấy giống người thường niệm Phật rồi thôi xong gì đó. Nó niệm Phật như gì thì giống như người thường, nó có gì đâu. Đó. Ký đắc ngộ đạo hưng tính tâm nan, ký hưng tính tâm thì phát bồ đề tâm nan. Sau khi mình đã có tính tâm đi sâu đường đạo này, cứ quan trọng làm sao là mình phải làm cái tâm mình có giống như tâm Phật vậy đó, thì phát cái tâm thường thường người ta không thích. Thấy không? Tại người ta nghĩ là mình tu để thoát khổ thôi, để được bạc thôi, giờ giống phát tâm Phật hình như Phật a ba người kiếp làm biết bao nhiêu hạnh nghiệp khó nhọc, người ta sợ. Thành ra thực sự ra đi vào đường đạo rồi đó, thì lúc đó đa số người ta chọn đường giải thoát a la hán nhiều hơn. Thành ra tôi nói là thành nó mới gọi là phát bồ đề tâm nè. Thành ra cái người phát bồ đề tâm á là phải quán cái ơn chúng sanh thiệt nhiều, thì tự nhiên cái tâm họ quay trở lại. Tại vì trong cuộc đời họ thấy đời thì họ đều thương ba má mà đặt ra ngoài không thương, có những người thương. Thành ra bây giờ thấy người đó bị thương mà đau khổ thì đương nhiên họ phát cái tâm họ có quay trở lại, cũng như mình học thành tài để rồi về mình giúp dân giúp nước. Thành ra phải quán cái ơn nghĩa thiệt nhiều, mặc dù cái đó là cái pháp, nó gọi là cái pháp không phải là pháp công. Nhưng mà chính cái đó làm cho cái nguyện của mình phát ra nguyện quay trở lại. Là phát bồ đề tâm vô tu vô chứng nè. Vô tu vô chứng tức là đắc đạo á. Đắc đạo tức là cái pháp đã thành công rồi, không có thấy tu cũng có thấy chứng nữa. Nên rồi đó là vô học đạo á, vô học đạo của Phật đạo á, là vô tu vô chứng nè. Thì cái mấy lúc trước có gì học mấy cái khó rồi phải không? Mấy cái khó thì cái này là cái khó này nó thuộc về cái khó thuộc về cái cảnh. Còn cái kia cái khó thuộc về cái tâm. Tập luyện tâm bình đẳng gì tùm lum lum hồi trước á. Còn cái này là thuộc về cảnh. Thì cái này nó nói là chín cái nó nói là bát nạn, ta nói bát nạn cái này thêm chín cái. Chín cái thêm cái pháp bồ đề tâm đạt vô tu vô chính.
Mình học
hai
cái khó một tâm.
Thành ra cái này đó là nó nói là để cho mình chi, để cho mình thấy quý rằng là bây giờ mình đã được làm thân người, đã đầy đủ ngũ căn, đã gặp được Phật pháp đi cũng tương đương là Phật rồi, đã biết con đường để đi.
Cái này là bát nạn nè.
Thì nó bát nạn á, này nó bát nạn.
Tôi tưởng bát nạn thì có một cái nữa gọi là không, khi mà giàu có quá là còn bát một cái này.
Không, cái nạn đó nó gọi là cái là sanh tâm biên địa, không phải, cái nạn đâu có sự giàu có.
Giàu có không có tu.
Không có, sanh nó bắt cô lô châu. Bắt lô châu cũng là sanh cõi chư thiên á. Trường thọ thiên là bắt cô lô châu á. Bắt lô châu đi câu rồi khỏi đó không có Phật pháp. Dạ. Khỏi đó là cái phước báo nó nhiều. Bên Mỹ nè, nó đã câu nhiều người nói bên Mỹ. Thì bắt lên cái câu con bò không à. Thấy không? Bắt lên câu nó gọi là thấy bò không à. Thấy bò nhiều lắm. Bên Mỹ thì bò nhiều lắm nè. Rồi có nhiều người đồng nhất bên Mỹ chứ thật sự mình không có đúng. Thấy không? Người sớm không nghĩ tu nhiều.
Ấn Độ rồi, Ấn Độ bò ô la luôn.
Nhưng mà nó bằng chứ bò Mỹ. Nó bò Mỹ nó nuôi thằng triệu triệu có.
Mỹ là thích bò nhiều mà.
Thành ra cái này nó quan trọng á, là nó nói là nó kiến thức mình tu thôi. Bây giờ mình gặp được những các duyên để mà làm cho cái mình có thể mình đi tới giải thoát được. Thấy không? Tức là làm sao người đủ ngũ căn. Đã sanh được dùng có Phật pháp. Gặp được Phật pháp.
Chứ còn
được sanh bằng tin Phật pháp, và phát tâm tu, đại khái gì đó, thì như mình đầy đủ những cái nhân duyên như vậy đó, mà mình không có cố gắng, không có tinh tấn, không có kia đó thì nó quá uổng đi. Trong này nó nói là khi mình đã gặp như vậy đó, là cái nhân duyên của mình đó, có thể tu được đó, cái tu thể tu thành đó, thấy không? Thành ra làm sao phải ráng mà tu. Thường thường nó nói về cái tâm đa đáng nặng này để nó khuyến khích mình tu thôi. Bởi vì cái sao biết đâu cái kiếp sau mình coi trong những nhân duyên này mình thiếu 1, 2, 3 duyên là mình khó tu rồi đó. Cái kiếp này mình chắc lợi giờ mình còn thiếu duyên nào mình chỉ không gặp Phật thôi. Thấy không?
Cái
nói chung đã phát tâm một đời mà đạt đến tổ vô tu vô chứng là khó đó. Đương nhiên rồi mình tập hoài thì nó đạt rồi. Thành ra quý vị phải cái từ từ cái này đó rồi mấy ông thầy phải bắt phải tập nhớ hoài để làm chi để khi nào mình sợ rằng sau này mình sanh ra mình không có những cái đó nữa mình khó tu thành ra có rồi mình ráng mình tu vậy thôi.
Nếu mình ngồi giữ ngũ giới thì
ngồi
chứ sao
thằng
là người?
Sao làm người mà chứ chắc là Phật nữa, thuận duyên để tu thôi.
Này, trong kinh nó nói là tam đồ bát nạn, tam đồ là ba đường nạn.
Tam đồ là quả đồ, đau đồ, dữ gì? Tức là cái nạn địa ngục mà như súc sanh thì bị đau đồ, chặt đó.
Qua đồ địa ngục.
Địa ngục qua đồ chứ còn cái đồ gì nó quên.
Ma quỷ là cái gì đâu
không biết cái gì đó, tại cái như tam đồ là vậy đó, là ba cái rồi về niệm giới cận đạo Phật tử ly ngô cái người Phật tử mà rời xa ta số thiên lý, tức là sổ, tức là kể như là cách ngàn dặm á, ức niệm ngô giới mà thường nhớ đến cái giới của ta, tắc tất tức là ắt tắc đạo quả, tại ngô tả hữu tức là ở tại bên trái bên phải của ta, đi thường kiến ngô đi thường gặp ta, bất thuận tức là không có tùy thuận theo cái giới ngô giới giới của ta, chung bắt đắc đạo. Thì cái này quý vị á, thì cái này là Phật cũng như là cái niềm Phật nói là cái quan trọng trong cái pháp tu của Phật á, là giới. Thành ra tin đi giáo cũng nói đó, sau này người ta mất đi đó, quý vị lấy giới luật làm thầy. Thành ra thật sự ra chưa thấy một cái tư tổ nào mà từ thấy tất cả những cái dòng đó, từ bên Nam Tông Bắc Tông không hiểu Tây Tạng gì Trung Quốc gì đó, chưa có một em tổ nào dám sửa giới của Phật hết ra. Thành ra mấy người là sửa giới Phật có bảo đảm đi được, đừng bao giờ tin tổ mà chưa ai dám sửa trơn, bao nhiêu đời rồi, cách đây 2,000+ năm là từ hồi cận Phật tới giờ, những người trí tuệ lúc đó cận Phật cao lắm, phải không? Thì cái giới là cái gì, là cái ngăn ngừa
rào.
Cái hàng rào, phải không? Trừ những cái ác thô, cái gì thân khẩu ý. Giới là cái nhân, nó làm cho mình an lạc hạnh phúc, mặc dù mình giữ nó mình có sự đau khổ tạm thời đó, phải tăng ngược cho cái nghiệp của mình thôi. Nhưng mà nó phải nhân của nó đó, nếu mà mình giữ bình thường mình giữ thôi, nếu mà còn dính trong thiên thừa hay là nhân thừa thì nó vẫn là cái nhân của cái hạnh phúc an lạc trong những cõi đó, và là nó là một cái nhân căn bản để đưa tới hạnh phúc tối thượng luôn. Nó tối thượng là giải thoát á, thì cái giới tỳ kheo hoặc là giới sa di cái gì cũng căn cứ vào cái ngũ giới thôi, nó phát triển ra. Thành ra trong này Phật nói là nó quan trọng, Phật nói là thực sự ra là cái pháp của Phật là căn bản nằm trên cái giới. Thành ra chư thần mình nói quy pháp, đầu tiên cái nghĩa quy pháp đơn giản nhất của quy pháp đó, có nghĩa là không làm hại chúng sanh, tức là giữ giới thì thôi. Đúng là quy pháp đúng nghĩa, nó gần có nhiều lắm.
Thưa thầy, nếu mình làm lỗi, mình mỗi ngày mình đều sám hối hết, rồi cái lúc mà tụng giới mỗi hai tuần tụng giới thì nó mất ý nghĩa.
Thì tụng giới là đương nhiên đúng ra thì mình tụng đây nó không có trúng gì hết trơn á, thấy không? Vậy thì nghe mình phạm tùm lum trong hết trơn mà không ai đứng ra tác bạch là không phạm hết trơn, thì thật sự không có đúng nghĩa tụng giới, thấy không? Tụng giới đây chi, tụng giới không phải là kia, cho con người tụng giới thì thường đã nhắc mình những cái giới đó cho mình nhớ lại thôi, mà trước khi tụng giới đó mình có tội lỗi là phải lên sám hối trước, không lên sám hối tắt bạch hết cho những người xung quanh con có lỗi lỗi nào rồi khi dồn sám hối này bây giờ trong tất cả chúng tâm này có thanh tịnh không, thì những người thanh tịnh mới được quyền vô tụng giới, chứ không phải mình có lỗi rồi mình vô ngồi tụng lên tổng là cái giới đàn nó bất thành á, mình mang lỗi lên tổng luôn á, mình có tội nhỏ luôn á, mình làm cho cái giới lên tổng bất thành, mang tội nó láo. Thành ra tôi hỏi bây giờ chư tăng đã thanh tịnh chưa rồi xong rồi đã cũng chơi thì mới đầu mới tụng. Còn những người mà chưa thanh tịnh rồi bắt bắt họ phải sám hối trước, rồi sám hối xong xuôi rồi coi như là ok, coi như là tội đó xong rồi mới đầu mới cho được tụng chung. Tụng để tập cho nó quen thôi, tập cho biết là cái luật tập gì đáng mà giữ, nhưng mà thật sự đúng nghĩa là phải vậy đó, chứ mình tụng đây sai nó tắt hết rồi.
Phật sự nó có một lý nó có
ha, đó tức là tập cho nó quen nhớ Phật có dạy cho mình gì nhớ không, đó là cũng dần chúng nào đó là một cái giới của Phật dạy, và nó là chưa đang nửa tháng nó tụng giới. Nhưng mà cái tung tụng cho đúng nghĩa là tụng để làm chi, để mình nhớ lại những cái gì đó, để mình giữ, để mình làm, để mình có phạm. Đó, mục đích tụng là cũng như đọc kinh vậy đó, để mình nhớ. Thành ra bị giới cái gì đó thì thực sự ra bị ra phải lên tắc bạch sám hối liền trước khi tụng giới, thì mới kể người đó được thanh tịnh mới vô cho tụng. Còn nếu mà tắc bạch phạm tội nặng họ đuổi ra luôn, không cho vô tụng mà. Đừng có tưởng đâu là tắc bạch rồi được vô tụng đâu. Tắc bạch lỗi nặng bắt ra sám hối nhiều khi mấy bao nhiêu ngày đó, thanh tịnh nó cho vô. Thế mà nhờ vậy đó chư tăng đạo tập nó mới tiến, nó mới tắt được đạo quả. Cái tâm của họ không có cái gì đại giới bảo vệ cho họ được, cái tâm họ là thanh tịnh không đắc. Còn bây giờ đa số mình tu không có đắc được nhiều là lý do đó.
Rồi bây giờ môi trường bây giờ nó rất khó giữ
thôi. Thì sao ta đừng thọ, thọ phải ráng giữ à. Nó khó giữ, khó giữ gì. Anh thọ thì phải ráng giữ, mà anh phạm thì anh phải tắc bạch. Chỉ thế. Cũng phải tắc bạch luôn. Bởi vì mình phải học. Chứ giờ tôi đi theo có nhiều đó không nhớ nữa, thôi nhớ gì nữa. Phải học là phạm lỗi là phải ra tắc bạch. Thường thường người ta ít chịu tắc bạch là sẽ mắc cỡ hay là tốn giờ mình được nhiều lắm. Cái chuyện đó thực sự không nên. Do đó thực sự chư tăng càng tu sau bây giờ càng lúc càng nó không có đắc đạo quả, thì cái giới là cái ngăn chuẩn chánh. Cả như ông thầy của mình đó, mình không làm đúng theo ông thầy của mình, ông thầy này đưa cho mình tới tâm mình thanh tịnh rồi không làm, mà đưa những cái tâm mình nó không được thanh tịnh. Không nên nó tịnh mà cái duyên nó đã bất tịnh nó trong á, thì cái pháp thanh tịnh pháp ở ngoài, những cái pháp thiền định ở ngoài nó vô nó không làm cho cái tâm mình nó diệt hết, nó cố gới được, mà cứ bị hoài vậy hoài đó mà nó không có tiếng nó vậy. Thành bây giờ khó giữ quá, nhiều người mới đề nghị là đổi tới đổi tôi lui đó, nó không có được, đừng có đổi. Đó, bởi vì nó vậy, ta nói mấy ông mà giới sư đâu, ông nào dám mình xin mình tiền theo đâu, chính mấy ông giới sư mà ông còn bị phạm nó huống gì mình.
Nhưng mà họ cũng thọ tiền theo
luôn, không thọ tiền theo nhưng mà không dám xưng, không dám xưng, tại vì do không dám xưng là tại vì không xứng đáng là tiền theo.
Nhưng mà những mới thọ với thợ họ đây mình ráng tu tập thôi, còn giữ bao nhiêu mình giữ
không giờ. Nó thọ là phải ráng giữ thôi. Yeah. Anh phạm cái này anh không phải là tiền theo rồi.
Yeah. Không xưng tiền theo thôi.
Ông xưng tỳ kheo nhưng mà ông biết ông phạm, còn bây giờ mình xưng vĩnh veo thôi, còn xưng lên thượng tọa đại đức rồi chứ. Thành ra thực sự ra nhìn lại á, thực sự không có tài quý, tài gọi là những cái thất thánh tài của những bậc đại nhân không có. Đặc biệt tôi vẫn muốn đến tài sản của đại nhân mà không có cái vốn nào của bậc thánh hết rồi, thực sự làm cái lỗi nào mà đúng người bậc đi giới họ phạm á, ăn ngủ không yên
á. Chứ còn nếu mà mình thọ, ví dụ như mình thọ hai trăm nhiều giới như vậy, mình giữ được không giữ được hết viên mãn, mình chỉ hết tất cả toàn bộ 200 năm nhiều giới, nhưng mà giữ được phải 140 con rồi.
Không có những cái vụ đó. Giữ phải giữ hết mà, còn giữ không hết là phải lên sám hối vậy đó. Phạm cái đó nào phải lên sám hối vậy đó. Thì mới đúng là giữ giới Phật chứ. Thấy không? Rồi giờ không giữ nếu giờ không được cũng không nên sám hối nữa thì còn giữ được gì nữa.
Nếu mà nói vậy thì ai cũng sợ, không ai dám thọ.
Anh thầy thà vậy. Tại vậy mới tăng nó mới quý. Còn cái tăng nó cứ bổn lại, bổn tăng không ra tăng, tục không ra tục thì gì mới chết. Vậy không? Vậy nó mới chết chứ. Thật ra càng ngày nó tật tháo nó càng xuống là vậy đó.
Tại vì con cũng nghe với thầy nói là cũng nên dù thấy tưởng được phải ráng thọ tập tu, còn mà sợ riết rồi không dám làm gì hết,
không được
không tiếng luôn.
Không, thọ phải kiên quyết nói là con phải giữ vậy đó. Thấy không?
À, trong này nè có những cái giới mà uống không muốn, nó có thí dụ nè, hai vị tăng đi đi giếng Phật đi ba ngày, đi qua cái vùng đó khát nước quá không có nước uống, thấy không? Thì bây giờ không có dũng nước, cái dũng đó dũng nước động, nước đục, thấy không? Thì ông kia ông không có đoạn luật nước, ông lấy ông nhận uống, ông nội nhất định không uống mà thì ông chết. Cái đó giới đó thực sự ra, thực sự bây giờ ai bỏ dễ dàng á, cái giới rất là nhỏ nè, họ kể cái giới nhỏ dễ sợ luôn á. Thấy không? Thì bây giờ chết rồi, ông kia gặp Phật đó thì Phật la liền. Thí dụ này nè, thì giới nhỏ xíu à, ông cái nói ông kia mà xin mà ông giữ được cái giới đó thì mày chết, ông sanh thiên liền. Còn ông nọ gặp Phật, ông nói mày mặt người gặp ta, nhưng mà thực sự ra là ngươi không phải là cũng như là thân cận với ta, gặp ta thật, người gặp ta gặp tật thật là gặp pháp. Mọi giới thực sự là bản thể chân thật nhất của Đức Phật, nó dạy đó là cái nguyên nhân để tạo sự hạnh phúc. Thật đề của đời là khổ thì Phật phải đưa cái nguyên nhân để tạo sự hạnh phúc cho mình, lúc đó là giới. Thành ra nhiều khi mình giữ đó, mình cảm thấy mình lỗ lã gì không yếu, hiểu, nhưng mà to đảm làm đúng là hạnh phúc rồi. Trước sau gì có thể không đời này hạnh phúc, hoặc là đời sau chắc chắn hạnh phúc. Còn mình phạm đó là đời này đau khổ và đời sau sẽ đau khổ nữa.
Bởi vì những người rất là khó là bởi vì mình nói mình theo tu ra đại thừa, mọi thọ luôn một các giới mà làm cái không được, chỉ là khi tìm theo giới mà...
không, nhưng khi đại thừa đó ha, thì giới nó chuyển qua thành là bồ tát giới. Nhưng mà so sánh hai cái không mâu thuẫn á, thì lấy bồ tát giới ra là
như vậy.
Giới đại thừa nó chuyển qua bồ tát giới rồi, thành ra đó bồ tát giới là chánh, mà giới tỳ kheo là phụ. Là hai cái giới mâu thuẫn đó, thì chọn một tập giới.
Vậy là nếu mà mình phạm là mình mất giới thì theo liền một đi liền.
Hả? Không, không cái mất giới, vì giới thể nó chuyển qua bên kia. Cái giới thể tỳ kheo nó trở thành giới thể bồ tát giới. Sợ nhất là mất cái giới thể bồ tát giới, chứ không có giới mất tỳ kheo. Thành ra cái người đó là bồ tát tỳ kheo, nhận lấy bồ tát là chánh. Thành họ sám hối thôi, nhưng mà tội không có phạm mất giới thể. Giới thể, tại giới thể của họ chánh là giới thể bồ tát. Thành ra đa số mấy anh đại thừa là mấy người nào mà thọ sa di thọ gì bắt thọ tam giới là tại tâm tâm trí không chịu thọ chứ không họ giữ không được, làm sao mà giữ được? Như sa di sa di gì mà không có giới bồ tát là khó giữ, thấy nó phạm tình luôn. Giới bồ tát nó còn mở cho mình, không vì chúng sanh là nhiều khi mình có làm phạm chút tự sự cũng được. Thành ra ví dụ như mình ráng giữ để nó thật sự ra cũng khó giữ chứ không phải không, nhưng mà phải ráng giữ vậy đó. Giờ bên trong thành ra không có kinh điển gì, kinh giáo nói giữ như giữ trong con mắt vậy đó, con mắt mình tụng như là đau xót vậy đó. Thành ra mình phạm giới người mình đau xót tủi hổ như là đau đớn như là phạm vào trong con mắt của mình vậy đó. Nào nè, thì thực sự cái gì đó bảo đảm gì thì cái gì mới là đi cái đạo Phật, con đường đạo Phật có gì mới dễ đó, dễ chứng vậy đó. Cái đó là thiện pháp nhất trong các pháp thiện. Còn mấy kia là nó còn là kỹ thuật thôi. Thành ra giới bây giờ phải giữ, trước khi giữ phải học. Thành Minh Tý này nó ông tôi kêu chưa thầy Pháp Chánh qua giảng giới chơi mà ông cũng là quờ vậy. Giới học kỹ lắm à, không phải giỡn đâu, biết lúc nào khai phạm giá thì phạm sao có bao nhiêu cách, đi khỏi tâm rồi tiền phương tiện hậu phương tiện rồi ngõ ngọt cao hết đó. Chứ phải là đơn giản cái gì vậy là phạm không có đâu, đúng không? Phải học mà học kỹ lưỡng lắm á, chứ không học đơn giản đâu. Thì đừng đối khởi tâm ra để tìm phương tiện thế nào, mua phương tiện sao, bác tâm sao thì cái lúc đó bao nhiêu ra, lúc đó trong cái giới đó khai chỗ nào, học cũng như học luật sư vậy đó. Thì mình học rõ vậy đó thì mình để giữ mới đúng. Chứ bây giờ mình học là không sát sanh rồi thôi, cái gì vậy thôi, bảo đảm cái gì làm sao cũng tập. Đâu có biết trong bao nhiêu chi tiết nhỏ đâu. Đúng
không?
Anh ta phải học à, cái đó phải học. Học cho rõ, đàn minh bạch từ chút vậy đó. Thành ra bên đạo Phật á, giới là một ngành để học á, chứ không phải là không đâu. Rồi thì đại khái ông này mới thấy là cái giới là quan trọng vậy thôi. Giờ mình có cái giới nào thì mình giữ giới đó, nhưng mình nhớ khi mình thọ bồ tát thì cái giới thể nó chuyển thành giới bồ tát vậy thôi. Cái thể chuyển bồ tát thì lúc đó là quan trọng bồ tát giới, lấy quan trọng cái giới là chánh. Nếu có phạm thì treo, còn viên mãn được bồ tát giới thì lúc đó chấp nhận.
rồi sám hối, sám hối rồi. Hãy biết là tụi tâm tụi trì chứ. Thường thường ví dụ mấy cái việc Phật sự trong chùa là thầy tụi trì cũng đặt ra. Làm tá. À, bây giờ con tám nè, tám bảy ba, có sanh tất có diệt. À, bây giờ kinh Phật vấn một vị sa môn, nhân mạng tại kỷ, kỷ là bao nhiêu á, à, kỷ gian, à, nhân mạng thì nó có được bao nhiêu thời gian, nghĩa là người sống được bao lâu á, thì sa môn mới đáp rằng là số tức là đếm được là nhật gian, trong khoảng một ngày, thưa trong khoảng vài ngày, à, trong khoảng một ngày, à, rồi Phật ngôn tử vị tri đạo, tử là anh á, à, vị là chưa, tri biết đạo, ông chưa hiểu được đạo. À, Phật lại hỏi một vị sa môn khác, Phật vấn sa môn, nhân mạng tại kỷ gian, à, thì mạng người được bao lâu, à, đối viết, phạn thực gian, phạn là ăn cơm á, à, tức là trong khoảng bữa ăn. Phật ngôn, Phật viết, tử vị tri đạo, anh cũng chưa biết đạo. Phật vấn nhất sa môn, Phật lại hỏi một vị sa môn khác, nhân mạng tại kỷ gian, đối viết, hô hấp vang, trong một hơi thở vào thở ra. Phật ngôn thiện tai, tốt lắm, tử tri đạo hỷ, ông là người đã hiểu đạo rồi. À, thì đây là cái cũng như là mình cái nó gọi là cái này là vô khi mình học rồi đó, nhiều khi thầy cũng hỏi tắc nghiệm mà cũng như là tổ bài năng đó, mà hỏi mấy tổ đạt ma mà hỏi mấy đệ tử của mình đó, trường y pháp vậy đó. Cái đây là tắc nghiệm, cái này là tắc nghiệm của Nguyên Thủy. À, cái Nguyên Thủy thì giáo lý của Nguyên Thủy đó là khổ không vô thường vô ngã. À, à, thì ở đây đó nó tắc nghiệm về cái lý vô thường. À, thì khi mà tắc nghiệm là mấy ông kia ông rớt đại hết trơn. À, không quán vô thường, thấy vô thường gì đâu mà. Thì cái vô thường á với cái sự chết á là chỉ chết làm cái tướng của vô thường. Thấy không? Thầy hỏi gì cái vô thường thì Phật lấy sự chết ra hỏi. Thấy không? À, thì trả lời ra là Phật biết là anh này chưa thấy cái vô thường. À, mà ngay chính cái ông nói là hô hấp gian á thì cũng là chưa thấy cái tướng vô thường nữa. Thực sự là từ sát na sinh diệt á. Thấy không? Từ sát na sinh diệt cái vô thường nó xảy ra từ sát na trong cái tâm của mình á. Hơi thở mình chưa kịp đổi nên tế bào mình đổ hết trơn rồi. À, nhưng mà trong này tại vì con người ta thì lấy cái hơi thở ra là cái ngắn ngắn nhất rồi. Người ta cái này nó phải là vô thường mà nói sự chết á. À, cái sự chết đó thì nằm trong hơi thở thôi. À, bây giờ cái thở vào không thở ra thì kể người đó là chết. Thành ra mới lấy cái sự chết, lấy cái hơi thở làm nói. À, thì thực sự ra cái này là dạy về một cái bài cũng như là bài hỏi đó. À, hỏi về vô thường thì sự chết. Này, khi hiểu được cái vô thường sự chết thì hiểu được cái vô ngã.
Đối với khoa học ngày nay thì dầu mà hít thở cũng chưa chết.
À. Thì khoa học là cái căn cứ vào cái khác. À, nó chết nên khi nào cái tế bào nó chết hết nó kể là chết.
Thì thật mình nhìn đến thở rồi nhưng mà nó làm hồi chập sống lại được.
Không có, thở dứt thiệt đó chứ.
Dứt thiệt rồi đó.
Cho bây giờ người ta nín đó, người ta nín thở đó rồi có chết đâu. Như mấy ông Phật kia đó, ông đâu có nín thở đâu có chết.
Chết thiệt rồi.
Cái đó là chết giả. À, chết giả chứ là người bất tỉnh nhân sự này kia nhiều khi hơi thở họ không có. Nhưng mà cái tâm họ chưa chết thiệt. Thấy không? Trong đây thì Phật nói là cái hơi thở này là hơi thở ra vào của cái hơi thở cuối cùng á. Thấy không? À, nhưng mà chàng em nói giờ là không có hơi thở là chết, thật sự không có đúng. Thấy không? Tại vì hơi không có hơi thở không có nghĩa là lúc họ thở bằng da, thở gì đâu có biết. Thấy không? À, thành ra không hơi thở mà là chết đó thì giờ tôi nín thở nè, hôm nay tôi chết sao? Thấy không? Thí dụ như vậy thì đây nói đây cái hô hấp này nó là hô hấp cuối cùng chứ không phải là một cái hơi thở ra hơi thở vào. Nhưng đại khái Phật nói là cái nó ngắn như là một cái hơi thở vậy, thấy không? Chứ nó không phải là dài như ta nghĩ, nhưng mà thực sự ra cái người mà họ quán được thì họ quán tới một sát na. sát na sinh diệt, thì từ tại sao bên Nam Tông nó quán cái vô thường rất là nhiều. Thứ nhất là cái từ ái dục, thấy không? Cái tâm ái dục nó, nếu mà quán vô thường thành tựu ái dục cũng được, là được cái trừ, thấy không? À, khi mà cái ái dục nó trừ á, rồi bắt đầu là mới quán cái sự chết của mình lúc nào cũng sẽ xảy ra, để mà phát tâm tinh tấn. Mà tu á, mà không nhớ chết không tinh tấn được, tại chết rồi sẽ không tu. Thành ra giờ phút này nó có một giờ phút nào không có ngơi nghỉ được, phải tu, nghĩa là tu rút quá. Cái anh mà nhớ sự chết anh tu dữ lắm, thực sự anh nào mà sợ chết là phải tu dữ lắm. Rồi thường mình nghĩ y nó bây giờ còn trẻ quá, từ từ thôi tu, bữa nay mệt thì nghỉ một chút kia, nó không chết chúng nào có xảy ra, nếu anh nghỉ hơi thở vào thở ra là chết, thì nó rất là không tu, ráng tu, thấy không? Thành ra cách nào cũng nghĩ cách để mình tu, thấy không? Thành ra cái cảnh này là khuyến khích cho mình tu, khi người nhớ được vô thường, thứ nhất là không có dính mắc gì, ái dục nhiều. Thứ hai là trong cái vô thường sẽ chết, là một cái chết lúc nào cũng trước mắt, là tu hành nghĩa là không bao giờ bỏ. Để đặt nói rồi, bên Tây Tạng có cái ông á, mà hỏi ta ra mà không lấy khăn chùi nữa đó,
là tù quá.
Vẫn khăn, lấy cái khăn chùi cái thấy tốn thời gian á. Ở đây rồi mình làm đủ chuyện hết á, giặt quần giặt áo chùi nhà chùi cửa rồi sắp mền sắp gì đủ, làm đủ chuyện hết á. Đúng ra là cái đó, làm sao mình lợi dụng những cái làm đó để mà tu. Mình vẫn làm nhưng mà tâm mình vẫn tu, mình nên tập. Thấy không? Đó, làm sao những cái pháp đó, mình tìm cách, cái bí tìm họ ra. Thấy không? Mình phải quý, mình phải sợ là cái giờ hơi thở vào đó là mất á, nên giờ tôi vẫn làm, những cái nhiệm vụ đó tôi không làm không được, nhưng mà bây giờ tôi làm sao làm, tôi áp dụng cái lối tu của mình. Hoặc là lúc mà áp dụng cái lối tu của mình vô được thì không được, thì áp dụng theo cái lối Bồ Đề Tâm, gì thấy không? Cái nào cũng được hết á. Thấy không? Áp dụng cách phát nguyện hay gì cũng được, cái gì muốn làm cái gì đó làm, nhưng mà cái áp dụng cái thành tập tu để mình không có bỏ thời gian nào không tu. Phải tập á, tập cho nó quen. Mà cái tâm mình mà có cái ý định mình trở nên không tu thì tự động mình phải ráng, mình sẽ tìm cái pháp nào để gắn vô giai đoạn đó. Tự nhiên mình phải nghĩ gấp ra chứ, nghĩ ra gắn thì lúc đó mình nghĩ ra, khi mình càng nghĩ ra rồi, sau này tự nhiên con người mình cách nào mình cũng biết làm pháp hết á. Thì lúc đó mình hướng dẫn người ta, mình đủ cách để hướng dẫn, tâm mình biết cách như pháp, còn mình trí giới có không pháp thì lúc đó mới ngồi những gì ở trước bằng thờ gì tu mới được, thấy không? Thì mình chính là mình bó được rồi, thấy không?
Tu và giờ làm về chánh niệm tỉnh giác hay
thì cũng được, đó là một cách mình đang tu tâm, như mình làm thì mình luôn luôn mình nghĩ được trong cái tâm của mình, hành động cái tư tưởng mình nghĩ cái gì mình thấy đó, đại khái cũng là mấy cách. Còn hơn là mình làm không biết gì, nó còn hơn cái là cái như là mình đang tu, đang sửa tâm mình chút vậy đó, đại khái có gì mình làm cách nào cũng được. Cái là cách nào cũng được, vừa bắt vừa làm vừa phát nguyện, cũng như là trong như cái quy sao ba quay nghi đó, đi cũng là nhớ cái nguyện liền, thích vậy là nhớ cái nguyện liền, thấy không? Chữa răng nhớ cái nguyện liền, ví dụ vậy đó. Cái gì mình làm hành động cái thế gian gì mình luôn luôn là cái tâm mình luôn luôn có cái bồi tâm mình nhớ cái bạn nguyện chúng sanh, lợi lạc cái chúng sanh, ví dụ vậy. Đó là một cách tu, hay là bây giờ phải tập hoài như vậy đó. Thế là tại vì mình chưa thấy rằng là mình sẽ, mình cứ nghĩ là mình sẽ có cơ hội tu hoài, ở đây là họ quán đến mức độ họ phải sợ hãi là giờ phút nào phải tu hết, hơi thở vào thở ra không bỏ, thấy không? Tu ngay hơi thở vào và ngay hơi thở ra luôn, thành ra lúc nào không tu hết,
dán chịu tử chịu chán.
Mà tu dữ lắm, thành tu phải tập. Lúc đầu thì đương nhiên mình không có những cái pháp nhiều thì mình không biết cách, như từ từ mới nghĩ, rồi lúc nào có việc cũng thể nghĩ ra được cách để tu hết đó, thấy không? Nhất là đơn độc Bồ Tát thì quá dễ nữa, Bồ Tát là chuyển tất cả các pháp thành đạo được mà, thấy không? Thôi thành ra nghĩ rồi kia mình tu được. Lý do này là Phật cũng nhắc nhở mình lại, thấy không? Cái thân người là quý đó, nhưng mà cái chết đó như là trong hơi thở rồi, thấy không? Mà khi chết rồi đó thì không biết rồi đạt ở đâu. Nếu mà chết là tâm mình dính vào pháp đó, chắc chắn mình sanh ra trong pháp, thấy không? Thành ra quý vị là phải tu hoài, tu mà cái là cái này là chánh, là nó khuyến khích mình tu thôi, chứ thật sự ra, nhưng mà cái này là mục đích là nó hỏi về vô thường, về sự chết, thấy không? Mà hỏi về sự chết đó, mục đích đó từ từ để tập cái thường thường, cái chân lý mà vô thường này nè, thường thường nó đưa mình đến đó, là sự ly dục, và nó đưa mình đưa đi đến cái sự không có chấp, và nếu mà bên nguyên thủy đó, thì nó đưa mình từ từ đạt tới cái vô ngã. Cái bản ngã mà nó biến đổi hoài thì không có là bản ngã nữa, lúc nào nó không đổi hết, sắc na này sắc na này có đổi thì thực sự nó không có ngã, là cái gì đó. nếu mình nhớ cái sắc chết đó thì mình nhớ cái chết đó thì bảo đảm mình làm cái gì là mình không quên hết tất cả những việc khác. Thành ở trong này nè, cái đoạn cuối của trang 74 nè, nó nói là ông tù nhân cái án tử hình đó, à, cho bây giờ cho bát dầu bưng vào hai tay qua đường phố đó, cuối trang 74 à, cái thí dụ này thì quá đặt ra đó là nói là nó đối với những sự chết, thấy sự chết lúc nào cũng trước mắt đó, thì cái người đó nghĩa là quanh có ca hát múa nhảy, nhà vua bắt đầu làm đủ trò xung quanh hết trơn đó, cho cái anh đó bưng dầu đi qua đó, nhưng mà ông biết là bây giờ cái cọng dầu mà đổ ra là ông chết liền. Thành ra khi mà đã biết sự chết là cái tâm nó chuyên chú nhất như là nghĩa pháp như một, dính như pháp không bao giờ quên. Ông nói là dập dầu là cũng như là pháp vậy đó, thấy không ha? Thành ra khi mà được vậy đó mà thành cái tâm họ chuyên chú không có nhớ được, chính vì mình không dính vô pháp nên cái tâm mình bị giật ở ngoài nó mới cản được. À, mà lý do là tại vì ông này tại sao ôm pháp, à, vì cái pháp này để chống chết, nó không có chết, nhờ cái pháp này mà không chết, cái dập dầu lỗ ra là ông chết, thấy không? Nó thành ra cái pháp của Phật là pháp dược mà sanh tử, mà cứ ôm pháp như vậy đó thì không có một cái cám dỗ nào nó cám dỗ được mình, chứ còn không là tiêu á. Cái thí dụ này nó hay lắm á, à, thí dụ này nó là vậy thôi. À, nếu mà đối kháng với cái chết, à, mà cái pháp này nó giữ cho mình không có sanh tử nữa, cũng như là dầu nó không đổ, không bị sanh tử nữa, thì khi mà họ quý vậy đó thì không có một cái cám dỗ ái dục nào nào nó xảy ra. À, tức là trong lộ trình đó là đủ thứ cái các dục có trên, thấy không đó, mà người này không có dính mắt, phải không? Đó thì cái bài thí dụ đó là nói vậy, mình thực sự chưa có tâm tạng đó. À, kỳ nào có gì mà tập được cái tâm tạng đó thì mới thấy cái ái dục nó như đồ bỏ thì đó. À, dính vô cái pháp thấy sanh tử rồi cũng trước mắt mình giật nó ra bỏ pháp, thấy không? Còn như là mấy ông tây tạng tôi còn ra mồ hôi tay không thèm chùi nữa, mà thấy mà chùi cái là tốn thì giờ sanh tử nó thể tới ngay lúc đó, thấy không? Còn mình bây giờ thì tôi nói thật sự tại tôi hoài không đắc, tôi nói như vậy tôi nói vậy thôi chứ tôi cũng giáo phật như vậy thôi. À, nhưng mình cứ có những kinh nghiệm thì mình nói nha cho nghe gì đó, thì người nào mà có cái ý chí mạnh vượt qua được thì người đó giải thành tựu rồi vậy thôi.
Nếu mà như vậy không thì học thôi, không có
tu thôi, học có lòng thành tựu. Ở cái gì đó, việc cái học cũng là cái tu, cái gì quên con đường đại thừa rồi. Thấy không? Tu là cho chúng sanh. Thấy không? Đó, bây giờ trang như một con đường nguyên thủy đi, cái học đó là cái để tư lương của họ, tư lương dị của họ để họ tu với pháp của họ. Thầy học rất là chăm chỉ, rất là cần mẫn, rất là rõ ràng.
Chứ mình nghĩ mình học này để mình học cái này để vì chúng sanh học thì nghĩ mình nghĩ vậy được.
Thì cái đại thừa là nghĩ chúng sanh, dạ. Còn cái đại thừa là nghĩ cho họ, nhưng mà học là chi đi chi tiết tại họ tu họ phải giải thoát, nó đâu có là mờ. Thấy không? Còn mình học chúng sanh thì mình muốn chúng sanh độ được tận chúng sanh, thì cái pháp học một thiệt là rõ ràng, thật là chỉ mỹ để chúng sanh là. Còn anh Nguyên Thủy thì anh học thiệt rõ ràng là đây là chính anh. Anh nào không phải là cũng khắc tâm học thật rõ, nhưng không có ông nào không là quở hết đó.
Ngày bình cho nhau thì
hai cái tâm khác nhau thôi, cách học thì giống nhau. Giáo hối vô sai, giáo là sự dạy bảo, hối sự dạy bảo vốn không phân biệt, sao hối là vốn không phân biệt. Không biết nhiều khi nó dịch chữ tàu sai chữ không đúng chữ. Sự dạy bảo vốn không phân biệt, à, vô sai. Kinh văn Phật ngôn, học Phật đạo giả, cái người học đạo Phật. Phật sở ngôn thuyết, những cái gì Phật nói ra. Giai ưng tính thuận, điều phải là tin, à, và tùy theo thuận mà tu tập. Tỷ như thực mật, cũng như là ăn mật á, à, trung biên giai điềm, à, ở giữa và ở bên á thì đều là ngọt hết, mật là dù có nếm đậu nào cũng ngọt hết á. Ngô kinh diệt nhĩ, à, kinh của ta cũng vậy. Cái điều này nó chỉ nói một cái thôi, còn thường mình học Phật thường mình không có tin hết Phật, thấy không? Phật nó dạy mình đó, nhiều khi cái ông nói vượt ngoài cái tri kiến của mình. Nào, tại vì cái giác ngộ của ổng là phải cái thấy của mình bình thường. À, mình thường thường là mình lấy cái tri kiến của mình lấy cái học trong thế gian của mình để mình đánh giá lại ông Phật. Thấy không? Chẳng như bây giờ người ta sửa luật là cũng vậy đó. Thấy không? Họ đâu có thấy là cái luật của Phật ông đặt ra là toàn thiện từ đầu đến cuối, mà trong cái thời gian này thì họ thấy cái luật đó ngược. Thì họ mới sửa. Thành ra Phật mới dặn cho mình đó, thì là Phật là nói ra đó. Thì cái gì cứ tin đi. Tùy thuận mà làm. Thấy không?
Con nghe
À, bây giờ thành ra cái đầu tin tin cái hả, rồi bắt đầu mới chịu tư duy, thấy không? Đầu tiên là tin cái hả, tin nghe rồi bắt đầu mới tư duy, rồi tư duy nó mới tập, thấy không? Tập rồi bắt đầu nếu như mình đi đạt được cái sự an là hạnh phúc do lạc đó, thì lúc đó là cái pháp nó mới chính xác. Chính xác đó là quyết định pháp thôi, là xác định lại cái là tính nó có triệu chứng thôi. À, còn nhưng mà không tin thì không sao hạnh, thấy không? Thành ra bắt đầu phải tin.
À. Nếu tin mình thành liền khỏi tư duy cũng được.
À.
Nếu mà nó thật sự chỉ tin nó quan trọng nhiều.
Không tin là phải tính giải. Tin đúng một đường là phải có giải thích, tức là phải có sự nghe, sự giải thích cho rõ ràng minh bạch. Thì niềm tin đó nó mới là tin kiên cố.
Còn
tin không á mà không có cái giải thích nó ảnh bạch á, cái tin nó bị người khác lý luận thì sẽ đổi. Nó phải tính giải, nó lợi lạc hơn. Cái niềm tin muốn kiên cố bất thối phải tính giải. Thấy không? Đó. Còn bây giờ nếu mình tin á, nhiều khi những đời nhiều đời kiếp mình tu pháp đó rồi thì mình tin, sanh ra thì có cái niềm tin. Nhưng niềm tin mình nó không có được chứng giải rõ ràng đó, thì có thể mình sẽ thối tâm, dưỡng tâm.
Khi đôi khi mình tư duy cũng thấy mình thối tâm rồi, bởi vì cái tri kiến mình nó thấp quá.
Thành ra mà mình không có nhắc lại nè, là cái tập nói là trúng rồi thì cứ làm đi. Thấy không? Cứ làm đi là sẽ được. Tại vì chẳng hạn như phải 10 năm mới được, bây giờ mới là 2-3 năm mình nói được đâu thì đâu có thể được. Thành ra cái niềm tin đó, nếu mà niềm tin sâu sắc là Phật nói đó, thì mình sẽ kiên nhẫn không thối. Thấy không? Thành ra cái gì những lý do đó mà ta có đổi kinh Phật hoài, đồ sửa cái này sửa cái kia. Thấy không? Thành ra trong cái này nó ý nói mình đó, là tính cái nghi ngờ mình làm cho cái pháp mình không thành, nó nằm trong những cái tâm sở phiền não mà. Thấy không? Thành ra người học Phật đạo giả đó thì Phật sở ngôn thuyết, giai ưng tính thuận. Nên tin. Bây giờ về cái của Phật á, quý vị tin, còn nếu gì sợ quá, quý vị không biết là cái tên này là kinh có thể kinh giả kinh thật á, thì coi cái gì nào tổ sư mà họ xác nhận cái kinh đó là thật thì đi theo kinh coi tin đó nó trước đi. Thấy không? Mấy vị tổ đó cũng như là họ đã có trí tuệ rồi. Thấy không? Họ xác nhận những kinh đó thì có thể mình theo, thì mình cứ theo những kinh đó trước. Còn kinh nào mà chưa có người xác nhận này kia thì thôi kệ, mình có thể tạm thời có sao. Thấy không? Chứ đừng có nghi. Thấy không? Đó. Hay là nếu có cơ hội mình coi được thì mình vẫn coi. Nhưng mà tâm mình đừng có để ý gì hết á, thấy không? Còn cái nào mà có tổ sư xác nhận này kia đó thì mình tức là mình để tâm hoàn toàn. Đó. Thực sự ra Phật tùy căn cơ mỗi người mà nói cái pháp sai khác hết đó. Mình không có tin thì thực sự là lỗ lạc cho mình đó, lỗ lã ra con đường mà bồ đề tâm của mình, là bồ đề tâm mình là phải biết hết tất cả những căn pháp để mà độ tất cả căn tánh đó. Có nhiều khi không hợp với mình nhưng mà hợp căn tánh khác, thành bắt buộc phải học hết, phải tin hết. À, rồi cũng gặp căn tánh như vậy đó, căn tánh mà đúng trường hợp đó thì mình áp dụng cái pháp đó. À, chứ chờ mà hợp tới mình rồi nó tin đó, thì tự nhiên là bồ đề tâm mình nó thiếu, chứ mình tu cho mình chứ mình tu cho người ta đó. Thành ra cái gì á, cái bồ đề tâm nói vậy đó, tất cả các môn đều học là vậy đó. Thấy không? Đó, không mà có Phật dạy ra thì cứ tin đó. Đừng có chờ cái gì hiểu mới tin, mà tông đâu có gì hiểu đâu, chú là không có gì hiểu hết trơn. Thành ra cứ tin đi, nó có năng lực thì cứ tin, nó có những năng lực dạng giải nghiệp thì cứ tin vậy đi. Làm tự nó giải nghiệp thiệt. Thành ra có những cái nó vượt ngoài cái tư duy người ta, vượt ngoài cái tầm tư của người ta, thành ra đừng có thắc mắc nữa đó. Thành ra nói cái tướng là không, vượt ngoài cái tầm tư của mình rồi, mình đừng có suy ngẫm chỉ mệt, suy ngẫm cũng là tướng thôi. Thành ra mình cứ tu hoài thì thấy được nó là tính. Đầu tiên là mình cứ tin, đây là lời Phật nói. Hay mà nhiều tổ cũng xác nhận cái nó trúng, rồi xong. Rồi mình cứ tu hoài, thời gian, tôi thấy nó, rồi mới thấy nó, giờ mới là bây giờ mới xác nhận được. Vậy thôi.
Nhưng mà nghe nói tư duy, thử cái pháp không có không, tư duy đi rủi không, mình lại. Rồi của mình, người tu là tu cái gì vậy?
Thành ra, tất cả những tin dẫn đến lời Phật nói. Có gì ta muốn tin, muốn học về pháp không, ta nghe thầy nhất chân thiệt nhiều á, thầy đang dạy như cách tư duy tỉnh không, chứ không phải tư duy tỉnh không mà nhào vô tư duy liền, không biết cách tư duy là tư duy tập. Tỉnh không cũng có cái cách để vào nó, chứ không phải là muốn tư duy cái gì vào là tư duy. Nó có kỹ thuật vào cái gì, một cái pháp vậy đó phải biết là do cái nhân nào, do cái duyên nào, do cái gì thì pháp đó mới thành được. Chứ không phải mình ngồi mình nghĩ ra, Phật giác ngộ Phật mới nói được cái nhân duyên đó. thành ra bắt buộc phải coi kinh. Mấy ông thầy nói giỏi, không phải là tự nhiên ông sáng tác ra, ông cũng coi kinh rồi ông giảng. Mà chịu khó mình nghe cho nhiều. Rồi mình coi những cái duyên nào, cái cách mình quán, bằng từ cái nhân nào, cái duyên nào, cái gì. Cũng chẳng như quán Bồ Đề Tâm vậy đó, cũng như phải hỏi người ta là quán cái gì, giai đoạn nào, quán cái gì. Chứ nói về tập bình thường, không dạy cái gì quán, trên tập tí, thành ra thương luôn. Thành ra nó là cái gì Phật mà thuyết ra, giờ mình có thể mình biết, mình không biết. Thì đầu tiên mình cứ tin đi, rồi mình cứ tu tập. Nếu cái pháp nó hợp với căn cơ của mình hay gì hay là mình pháp mình nó thật là trúng, mà mình đã nghiên cứu tới sâu từ từ nó sẽ ban đem được cái sự an lạc giải thoát thật sự cho mình, thì lúc đó cái niềm tin mình đó là mình là tin thật sự, tức là tin và tùy thuận theo tập. Thì Phật nói rằng cái pháp, tất cả các pháp của Phật đó, thì cái pháp nào nó cũng là cái gì giải thoát hết, trong này nó gọi là tương đương, nó là thực mật đó. Tức là dầu cái pháp đó là pháp nào đi nữa, nó đều có cái gì là ngọt hết á. Trong này cũng như tôi nói, tất cả các pháp người ta đều là giải thoát pháp hết. Thì thực sự trong năm thừa ra Phật thuyết á, thì thực sự ra tất cả những giáo lý từ từ nó đưa tới giáo lý giải thoát. Cái thừa nào nó cũng là cái thừa để từ từ, nó như cái thừa nhân thừa cũng là cái căn bản để từ từ để người ta có những cái sự an nhàn, nhàn rỗi, trí tuệ, sức mạnh, sức khỏe để người ta tu cái pháp giải thoát sau này. Thành ra thực sự cái thừa nào nó cũng từ từ đưa tới giải thoát đó. Chương 40.
Mời lại coi. Dạ.
Hết rồi, hết luôn rồi. Chuyện này nó dài. Hành đạo tại tâm. Sa môn hành đạo vô như ma ngu, không như là con ngựa đó. Ma là giống như ma là gọi là trà sát ra đó, ma sát đó. Cái này nó nói là kéo xe, kéo xây. Kéo cái kéo cối xây đó. Thân tuy hành đạo, tâm đạo bất hành. Con ngựa thì nó không có cái tâm hành đạo, nó chỉ có cái thân hành thôi. Tâm đạo nhược hành, nếu mà tâm đạo cùng một hành một lúc đó, tâm đạo nếu mà mình trong cái tâm hành đạo đó, cái tâm mình hành đó, dụng hành đạo thì cần gì hành đạo, cái tâm mình mà nói có đạo đúng rồi đó, mà hành trong tâm rồi đó thì cần gì mà hành đạo nữa. Anh nói gì cái này, nói này thì nói rõ ràng thôi. Phật đạo hoạt động nó có gì sửa tâm, nghe không? Mặc dầu cái hình thức ở ngoài đó, nó chỉ cần để độ sanh một số hạng người nào thôi. Thực sự ra tu mà đúng nghĩa không cần hình thức, nghe không? Nhưng mà chẳng hạn như gì độ sanh, vì chúng sanh là phải bỏ hình thức thôi. Cái gì nên nhớ nha, chứ gì tập hình thức là vì mình mà hoàn toàn là sai của đời tâm á. Nhưng mà tại vì căn tánh chúng sanh, có nhiều người nhờ hình tướng mà phát tâm. Thì bắt buộc quý vị phải tùy thuận theo mà hình tướng, phải làm sao để có phát tâm, thấy không? Còn thực sự tu là tâm chứ không có mà hình thức. Nếu mà không vì chúng sanh, hình thức không giờ để ý tới nha. Mình nhớ cẩn thận cái đó. Thành ra nhiều khi tu mà quý vị cứ trọng hình thức rưới đó, chính là cái hình thức nó làm cho cái pháp mình nó sai. Thành ra nhớ tất cả những lối tu đạo là hành đạo tại tâm. Trong chương 40 nó rõ ràng là tâm tu là ngay tâm mà tu. Đại thừa là Bồ Đề Tâm, còn Nguyên Thủy là Xả Ly Tâm. Nó chỉ có hai cái tâm chánh đó thôi. Mà tu Nguyên Thủy hoài mà Xả Ly Tâm không có đó, thì phải hư. Càng dính càng nặng, phải không? Tất cả phiền não không xả ly được là hư. Người tu đại thừa tu hoài bộ tâm càng ngày càng khô héo á, hư pháp đại thừa. Thành ra tu đại thừa mình nhớ hai căn bản đó, là hai nền tảng chánh. Hình thức là bổ sung thôi, phải nói tu thực sự hình thức á, nó thuộc về thân nghiệp và khẩu nghiệp, thì nó dính vào hình thức. Như khẩu nghiệp là cũng điều khiển bởi thằng tâm. Nếu cái tâm mình là thiện rồi đó, thì khẩu nghiệp với thân nghiệp dù nó có ác cái gì đó nhưng mà cũng là cái thiện. À, nhưng mà giai đoạn đầu mà cái tâm mình chưa thiện đó thì phải sửa thành hình thức. À, phải dán giữ cho đừng có nói ác với kia, sửa hình thức. Là thực hai cái bán cái nó bổ sung với nhau. Thấy không? Giai đoạn đầu nha, mình còn mình chưa sửa được cái rễ thì mình có thể mình sửa chặn cành nhánh để cho cái cây đó con nhìn ra nó ra nó cũng vẫn còn gọn gàng. Thấy không? À, nhưng mà vẫn đặt quan trọng mặc dù cành nhánh như vậy nhưng vẫn biết thấy quan trọng là cái tâm. À, à, chứ đừng bao giờ nặng cành nhánh rồi cho cành nhánh là cứu cánh là độc á.
Tâm là gốc á.
Ừ. Nhưng mà sở dĩ mình dùng hình thức là tại vì hình thức này nó bổ sung cho tâm. Chứ mà sức mà không bổ sung cho tâm không để ý nó. Thấy không? Chứ hình thức này mà bổ sung cho đời tâm thì mình để ý nó. À, hình thức này bổ sung cho tâm khả ly để ý nó. Thấy không? À, chẳng hạn như hình thức. Hình thức chẳng hạn như bây giờ vẫn nói là ba y. Thấy không? À, bây giờ có cái thứ 4 mà mình bỏ đi mình vẫn giữ đúng ba y. Là mặc dù nó hình thức nhưng mà thực sự ra đó mình bỏ hoài cái tâm nó quen cái sự chịu đựng, không có tham nó không có sanh nữa. Ví dụ vậy đó. Tức là hình thức này nó bổ sung cho tâm thì giữ. Thấy không? À, còn hình thức mà nó không bổ sung cho tâm á, nó thì khác là không có nên dùng đó. À, những hình thức nào mà lợi lạc cho bồ đề tâm thì mình phải giữ. Không, bây giờ chúng sanh chẳng hạn như giờ chúng sanh hình thức bây giờ chúng sanh phát kinh hành, thấy không? À, bây giờ mình phái ngồi thiền thì mình nhớ an lạc hơn. Bây giờ phái kinh hành thì giờ mình phải có hình thức, thấy không? Hình thức là cho kinh hành và chúng ta cảm thấy cái hình thành thì mình tập kinh hành rồi mình dùng cái coi tâm lý chúng sanh phát hành sao tạo ra hình thức, thấy không? Về chúng sanh thôi rồi từ từ nhiếp là chúng sanh theo cái mình muốn, ví dụ vậy đó. Cái hình thức mà nó lợi lạc gì cho chúng sanh nó cũng không nên làm nhiều. À, lập hình thức ra rồi từ từ nhiếp lại, nhiếp với chúng sanh theo kiểu mình muốn. Nhớ thực sự ra cái hình thức là cái tâm mình hiển ra ngoài thôi. Không, nhưng kẹt có một cái là cái tâm của mình đó, nói về cái tâm mới là tâm này mình tu luyện ra cho nó trong cho nó gối thì cái gì nó hiển ra ngoài thành cái tốt. Thành là cái đức Phật mà đắc đạo rồi đó thì những chư tổ đều nói là tất cả những lời nói, những âm thanh, những cái đi cái đứng đều là mặt ấn đó. Tức là những ấn tướng cái cách độ sanh lợi lạc chúng sanh không ạ. Tâm với Phật mà thuần tịnh, tức là cái Phật mà tâm Phật gọi là lúc nào Phật cũng trong chánh định 24/24 hết trơn. Thành là cái nào cũng thể hiện đạo hết trơn, từ cái đi đứng gì là thể hiện đạo đó. Thì lúc đó tất cả những cử chỉ nói năng dơ tay là gì đều là ẩn pháp hết á. À, thành nó ra hình thức mà thành nó là hình thức, thành nó hình thức là hình thức của pháp. À, còn mình mà còn tâm mình đó, mà không thanh tịnh thì hình thức nào nó cũng là bất tịnh đó. Dù có giữ gìn cách mấy nó cũng là bất tịnh rồi. Thấy không? Nhưng mà chẳng hạn như mà trong cái bất tịnh đó, mà trong cái bất tịnh đó, vừa bất tịnh tâm với bất tịnh thân, thì giờ mình giữ đỡ cho cái tâm mình nó có bất tịnh nhưng cái thân mình đỡ bất tịnh nó cũng còn đỡ, hai cái nó bất tịnh hết. Thế rồi từ từ điều chỉnh tâm là từ từ điều chỉnh tâm lại. Thấy không? Thì hai cái có vậy phải tu luôn cả hai, nhưng mà thực sự đó, nặng về phần cái tu để mà điều chỉnh cái tâm. À, còn cái ngoài thì mình tu là luôn phải quán xét đó, nó quán xét lợi cho cái chiều hướng của trong cái tâm mình đó. À, thì trưởng dưỡng nó lên cũng như là tư tính cần vậy đó, có nào mà nó làm mà cái hình thức nó có mà chính làm chướng ngại cho cái tâm thiện của mình á thì nó thuộc về ác khá à, tức là phải là ngăn ngừa đó cũng như trong tứ chính cần á. À, khi mà cuối cùng mà thành tựu rồi đó thì thân cũng tâm đều là đạo hết, tâm hành đạo mà thân cũng hành đạo. À, cái hay hơn đó là tâm hành đạo mà thân vẫn còn bị dướng nát, nó dở hơn. À, còn cái dở hơn nữa là thân hành đạo mà tâm không hành đạo, còn cái dở hơn nữa là tâm hành đạo mà thân cũng hành đạo luôn là hàng bé. À, thì trong cái hình thức con trâu này đó thì có thân hành đạo thôi, nhưng cái tâm nó không có hành, nó đi theo nó theo thói quen thôi, nó theo bản năng cầu sanh thôi. Còn cái này mình đi ngược chứ 41. Cực tâm xúc dục, cái tâm mà ngay thẳng thì rời được tất cả những cái dục vọng. Tu vi đạo giả anh hành đạo đó như ngu phụ trọng, như con bò đó phụ là mang á, những đồ nặng nề. Hành thâm nê trung, hành là đi đó, nê là bùn, đi trong cái bùn mà bùn bùn này nó sâu á. Bì cực,
à, tức là rất là khổ nhọc, bị tức là bị đau á, cực nhọc á. Bất cảm tả hữu cố thị, chẳng dám tả cả nhìn trái nhìn phải, cố là nhìn đó, nhìn trái nhìn phải, tả hữu cố thị, à, sức ly ứ na, rời khỏi cái bùn ứ rộng đó rồi đó, nãy cả tô tức, thì lúc đó đó mới có thể thư thả. Nghĩ tức là nghĩ đó. Sa môn đương quán, sa môn nên quán, tình dục thậm ư ứ nê, à, tình dục mà nó sâu nặng như là bùn vậy đó, bùn ứ rồi đó. Trực tâm niệm đạo, luôn luôn tâm đúng tâm ngay mà nhớ tới cái đạo, khả miễn khổ hỷ. Thì cái này cũng nói tới nó lùi hoài cũng là cái dục vọng thôi, thấy không? À, thành ra thực sự ra đó là mình chống dục á là nó cực kỳ khó khăn chứ không phải là đơn giản. Nhưng mà con bò nó kéo xe đó phải đi vô trộm, nó dùng hết lực để nó đi ra, thấy không? Nó không phân tâm nó được thì nó mới phá được cái bùng để nó đi ra, thấy không? Còn lúc đó nó ngồi còn nhìn tới nhìn lui thì nó dính trong đó hoài, nó không nó ra nổi. Cái dục mình muốn phá vậy đó, thấy không? Đối với cái dục phá thì cách ly dục phải tập hoài, tập cho nào dục vượt qua được nó rồi đó thì mới là tâm nó là tạm yên với nó thôi. Nó gọi là nó gọi là câu sanh mà. Có gì mà không tập khắc phục được nó, tao nói trước sau thì cũng chết với nó. À, nó cái dục nó là cái tướng của nó khủng khiếp lắm. Thành ra cũng như là như trong này nó nói đại khái á, mình mà chưa dục dục không có nghỉ. Cũng như là con bò đó mà nó đi đã mang đầu nặng rồi, tức là nghiệp quả đủ thứ rồi. Ha, mà dính vô trong dục nữa. Thấy không? Nó thì đương nhiên là cực nhọc vô cùng. Thành ra cũng không dám nhìn con bò muốn đi ra khỏi đó, cũng không dám nhìn tới nhìn lui đâu hết á, cũng cố mà ráng mà rời khỏi cái đó rồi, rời khỏi xong thì lúc nó mới nghĩ được. Thì con này nó nói là luôn luôn á, tâm niệm của quý vị đó, luôn luôn phải tư duy về đạo, tư duy về pháp, không có rời bỏ. Lấy tư duy để thấy những cái dục để mà xa rời. Thì muốn như vậy đó thì luôn luôn phải tập cái tâm là luôn luôn là thấy được cái tướng của dục. Cái chỗ đó là cái chỗ mà mình bị trệ đó, ứ động vô được đó, thấy dục đó là thấy dục rồi kinh sợ nó. Trong này là cũng như con bò vậy đó, kinh sợ. Cũng giống như là tu mà ráo riết đó, cũng như là mà không biết là mình tu kịp chứ khi mình chết được hay không vậy đó, mà thoát được nó hay không vậy đó. Thì có cái tâm như vậy đó, luôn luôn nhớ trực niệm cái tâm ngay thẳng mình nhớ nhìn thẳng vào cái tư tưởng của mình, nhìn thẳng vào cái dục của mình mà tu á, thì mình luôn luôn thấy được nó thì tu qua bài mấy tự thoát khổ được nó. Tại nó còn sanh nha, khó lắm á, phải luôn luôn nhìn thấy nó đối kháng tu hoài thì mới thoát khỏi. Thành nó trong này nó phải lấy cái sự chánh niệm thường trực. Chánh niệm thường trực thấy cái tâm của mình, cái tâm của mình để đó để mà thấy được cái dục, dùng trực tâm tức là cái tâm ngay thẳng nhìn thẳng đó, rồi dùng suy nghĩ về nó, là phá đó, và luôn luôn là dùng một đủ mọi cách, cũng như là mình đã nói đó, tu thì đương nhiên có gì muốn tu trừ dục á là ba mươi không trợ đạo á, nha. Ba pháp trợ đạo là cái pháp môn đặc biệt là nó phá cái dục. Mà muốn đoạn được nó đó phải tập nó tập cho nó cái tính tấn niệm định tuệ nó có lực, nó có gốc có lực thì mới đoạn nổi thằng dục. Cái đó là nó đang ngủ căng ngũ lực đó. Cái đó là cái gốc rễ mạnh đó, thì mới đủ năng lực lai chuyển đó. Cái đó là cái năng lực, một cái năng lực mà nó nặng về tập thành thì định trí tuệ dễ phát sanh lắm. Thành ra cái này nói nếu mà người xuất gia đó, hôm nay bậc sa môn các vị xuất gia thì khô ni đều phải quán tưởng tình dục còn hơn cả bùng lầy nè. So với dũng bùng lầy lội thì lòng ham muốn tình dục và các vọng tưởng về sắc dục còn nguy hại hơn, đáng sợ hơn nhiều. Cho nên phải trực tâm niệm đạo, ha, tức là ba phẩm trợ đạo á, phải một lòng một dạ chỉ có một cái tâm ngay thẳng suy nghĩ về việc đạo, việc tu, sống cái khổ khổ vì sao đây. Thực sự là toàn bộ trong kinh này phải nói về cái dục rất là nhiều, vì ra lối tu của bên A La Hán thì ví dụ vậy, muốn vượt sanh tử là phải vượt khỏi cái thằng này thôi. Dần 42 đạt thế như quyển, đạt là học hiểu cuộc đời như là quyển quá. Ngô thị dương hầu, thị là thấy đó nha, ta thấy dương hầu chi vị, cái địa vị của vương hầu như quá khích tần, quá khích tần như bụi qua kẻ hở. Thị là xem kim ngọc, gọi là vàng bạc châu báu, chi bảo như hỏa lực, như là ngói gạch. Thị hoàng tố chi phục, y phục bằng tơ lụa, như tệ bạch, như giải khô. Thị đại thiên thế giới như nhất hạ tử, xem đại thiên thế giới như hạt ha. Ha mới hạt gì? Hạt mè. Thị A nậu trì thủy như đô túc du, xem nước hồ A nậu như dầu thoa chân. A nậu là cái hồ bên kia. Cái mục đích cái bài này á, ta nói là mình đừng có dính mắt. Trong này ta đem cái dương hầu là một nè, vàng bạc châu báu là hai nè, y phục là ba nè, tức là cái danh, cái lợi, và cái tham dục về ăn mặc. Thì cái đó là nặng về cái tham ái. Người ta tham ái nhiều thường thường là quán những cái mình dính mắt á, cái đó là nó giống như là nó cũng như là không có giá trị, hay là nó không có giá trị gì đó, thì mình mới bỏ được. Thường thường ta quán vô thường, còn cái này nó quán giống như là nó hư giả, nó không có thật gì đó, cũng như là ngôi hồ thiệt là lớn mà quán như là cái hạt bụi vậy thôi, không có dính mắt cái nữa. Như vàng bạc á, vàng bạc thì quán giống như là có gạch gì thôi, gạch tầm thường không có gì để dính mắt. Tại mình thấy nó có giá trị, thấy nó quý, mình mắt thì giờ mình thấy bài cái này là mục đích là nó dạy cho mình phá chấp, xả ly tham ái đi, xả ly bớt cái tham đi. Cái này nó nói phải danh, công danh nó không có gì để đáng cho mình đu luyến hết trơn. Nó vàng bạc cũng vậy, y phục cũng vậy. Còn giờ qua tới đại thiên thế giới như nhất hạ tử. Cái này là quán về pháp, còn quán về tham ái. Pháp nó không có thật, tại mình cho nó lớn nó nhỏ, cái pháp này có thật này không kia, cái pháp lớn cái pháp nhỏ, cái pháp nó bình thường nó là không có gì lớn nhỏ hết trơn á, thấy không? Cái nước hồ nậu la, tức là cái nước đó là nước hồ nậu la, cái hồ đó có long dương mà, thấy không? Long dương tức là cái như cái biển vậy đó, thấy không? Công như là dầu thoa chân nhỏ tí à, ít xịt à, tức là đừng có chấp vào các pháp. Cái tướng pháp lớn, tướng pháp nhỏ, tướng pháp gì nó không sai biệt. Ở trên là quán để phá tất cả các tham ái, ở dưới là quán để phá tất cả các chấp thủ về tướng. Tổng chung cái này đó là mục đích cái chương này nó lại dạy cái gì là phá hết các chấp trước, đại khái gì đó. Thường thường đa số cái chấp trước thường thường là nguyên thủy, nó quán vô thường nhiều hơn. Cõi này nó quán cũng như là các pháp nó không có giá trị, các pháp bản chất nó đồng nha, không có gì sai biệt. Cho cùng nó là bình đẳng quán sát tất cả các pháp nè. Chẳng dương hầu giống như là hạt bụi, dương cái công danh giống như là bụi đất thôi, không có gì. Thì để cho là pháp nó không có tâm phân biệt đó, để đạt được cái phân biệt biệt trí đó, là cái trí cuối cùng đó. Nó đầu tiên có gì học quán vô thường, vô thường đầu tiên là nên tập, vô thường sẽ chết. Xong xuôi rồi bắt đầu bây giờ mới quán cái pháp là giả, giả quyển,
để cho cái tâm mình đừng có dính mắc vào nó, xong rồi mới quán pháp bình đẳng. Bình đẳng cái lời này nó nói như dương hầu với cái bạch bằng nó giống giống nhau vậy đó, kim ngọc nhiều giống như là cái ngõ lực vậy đó. Tức là thấy không phải pháp giả nữa, hai pháp nó ngang hàng nhau. Đại thiên thế giới như cái hạt mè vậy đó, ví dụ như vậy đó. Tức là cái lớn cái nhỏ giống hết nhau. Thì cái bình đẳng là cuối cùng của vô phân biệt trí. Hôm nay sao nó còn gì đâu, người này khám tiền bệnh như nó tu di mà không thiếu vậy nè. Đang 80 nè, xem tiền bệnh như nó tu di nè. Xem Phật đạo như qua trước mắt. Chắc cái này giống thí dụ thôi. Ví dụ đâu không hiểu, nhờ đại cáo về coi chắc cũng hiểu. Cái này nó tập về bình đẳng thôi. Giang như giờ xem thiền định như trụ núi tu di nè. Thì ý nói là cái thiền định đừng có trọng nó, định mục đích nó cũng giống như cái gì, cái dụng của nó thôi, để tập cho cái tâm mình nó chuyển chải như núi tu di thôi, đừng có dướng mắt vào nó. Ví dụ như đại khái vậy đó, cái này ý nó vậy thôi. Chứ là tập sao cái gì đừng có dướng mắt vào cái gì hết trơn á. Rồi nếu pháp đó, nếu mà hai pháp nhầm đối với nhau đó, thì sáu pháp nó bình đẳng nhau, còn một pháp thì tâm cũng có vướng vào nó. Cái pháp nào nó chỉ làm cái phương tiện thôi, được cái kẹt cho nó, thì tập như vậy đó thì cuối cùng là nó sẽ đạt được cái đạo quả. Cũng như Phật đạo như qua trước mắt thôi, qua trước mắt nó là hư giả không thật, nó chỉ là cái phương tiện quyền xảo thôi, hiểu không? Chẳng vâng vậy đó, thì gì phải tập. Tập giai đoạn này tập cuối cùng là tập về cái vô phân biệt trí. Thì bữa nay thì học xong cái 42 chương. Thì quý vị bắt đầu là nghỉ một buổi đi. Để tôi vô internet tôi soạn Kinh A Di Đà có bản chú giải nào tương đối chi tiết đó. Thì lấy ra đọc tiếp Kinh A Di Đà. Cái là bản thứ 5 từ sau. Năm sau bắt đầu sẽ học lại Kinh A Di Đà. Giờ nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.